thứ tư. Qua ba bài này bài pháp thứ tư. Và tôi mời tất cả quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tôi là Đức Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử trong pháp hội hôm nay. Đây là ngày thứ hai, ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng Giêng 2015. Và gửi lời chào tất cả các Phật tử vào trong cái hệ thống online ở trên Internet toàn cầu, ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ở Úc Châu, Âu Châu, ở Đông Nam Á có Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở Brazil, tức là Ba Tây. Thì bây giờ tôi bắt đầu nhận những câu hỏi mà hôm qua tôi nói thì chỉ có không có nhiều lắm, thì tôi sẽ trả lời cho những câu hỏi trong những người trong pháp hội hôm nay trước. Thì tôi ưu tiên tôi trả lời cho các ông Thiện Quý. Chú Thiện Quý đâu mất rồi? À, ông mà tuốt ở dưới đó. Ông đó là người Việt mà gốc người đạo Phật mà gốc Catholic, tức là ông là Công giáo đó. Ngày 18 tháng 1 2015, kính thầy, hôm nay là sinh nhật của con. Thật là vui mừng và an lạc khi con được nghe những lời mưa pháp của thầy. Thật là món quà bí nhất mà con có được. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Và hôm nay với cơ duyên lành, con hy vọng sư phụ giảng nghĩa cho con về hai vấn đề. Kính thầy, khi sư phụ đọc và hiểu hai câu hỏi đó, nếu thật sự là mang lại nhiều lợi ích cho pháp hội thì con kính mong sư phụ giảng đáp. Nhưng nếu sư phụ thấy không ích lợi gì thì con mong sư phụ sẽ email nói riêng cho con. Và con xin tóm gọn câu hỏi thứ nhất. Trong lúc con ngồi thiền và những giấc mộng lặp đi nhiều lần, giấc mộng đó như sau: con bước vào một ngôi chùa với những hào quang màu vàng sáng rực, và khi con vừa bước vào, cánh cửa tự động mở ra, con nhìn thấy một vị sư rất già nhưng nhìn tướng mạo thật uy nghi đoan chính. Vị sư đó nhìn con và nói: ta chờ con lâu quá, và ra dấu cho con ngồi xuống đối diện với vị sư thầy đó để thưa chuyện. Con chưa kịp hỏi hay nói chuyện gì thì vị sư thầy đó cầm một cái bình trà đưa lên. Con thấy vậy, hai tay kính cẩn nâng tách trà lên để chờ vị sư thầy đó rót nước trà. Trong thoáng giây, nước trong tách trà tràn ra rất nóng. Trong lúc đó, con thấy tại sao nước tràn ra mà không chạm vào đất, và sợ nếu bỏ tay ra tách trà sẽ rơi, và cảm giác là con sẽ mất một vật rất trân quý. Nhưng chỉ trong thoáng giây, con chợt mỉm cười buông tay. Lần này tách trà bể ra nhiều mảnh và nước trà rất nóng bắn ra mọi phía. Con chưa kịp xin lỗi hay sám hối thì vị sư đó mỉm cười nhìn con và nói: con hiểu rồi chưa? Và thật ra con chẳng hiểu gì cả, con kính mong sư phụ giảng dạy. Đó là câu hỏi thứ nhất của anh. Câu hỏi thứ hai: kính thầy, con từng nghe sư phụ giảng về ngày Tế Công Hòa Thượng khi biết rõ hoàng hậu giết chết mấy con chó để làm nhân bánh thịt bao, bánh bao thịt chó. Những con chó đã trải qua một kiếp làm chó và bị giết, khi ngày Tế Công Hòa Thượng làm cho sống lại. Con xin phép sư phụ, con cho biết có phải đây là kiếp thứ hai của những con chó đó hay vẫn trở lại kiếp làm chó như xưa? Cảm ơn sư phụ Thiện Quý. Ai trả lời được câu hỏi thứ nhất của cái ông Thiện Quý này? Cái này nó thuộc lãnh vực thiền tông, rất là hay. Cái câu hỏi này ai trả lời được, người đó bằng 10 năm để mà đi tu. Cái ông Thiện Quý này ông nằm mơ nhiều lần, nhưng ông này là ông có cái căn cơ tu thiền, phải không Thiện Quý? Không thích ngồi thiền, thành ra ông cứ lặp đi lặp lại là ông thấy ông bước vào một ngôi chùa rất là đẹp, màu vàng sáng chói. Vừa bước tới cửa chùa, cái phòng thì nó có cánh cửa tự động nó mở ra, ở trong đó có một vị sư rất là đạo đức uy nghi ngồi. Vị sư đó là coi như ra dấu biểu ngồi, và đồng thời ông rót ra cho một tách trà. Thì tất cả ông rót ra cho thiện quý trong giấc mơ. Thì tất cả đó, thiện quý thấy ông rót hoài và nó sẽ trào. Thiện quý sợ nóng tay mà thả thì bị bể ly trà, sợ mất cái cung kính, và thiện quý giữ ly trà. Tới lúc nó tràn ra thì một chút là thiện trí, thiện quý buông và rớt cái ly trà xuống, nó đổ bể ly trà. Thì cái thiện trí, thiện quý quảng hồn, tính nhào xuống gom lộn ly trà mà đổ bể nó lên. Thì vị sư nó mỉm cười, hiểu chưa, phải không thiện quý? Đó là sư phụ đọc qua thì sư phụ tóm tắt như vậy, hiểu chưa, ngộ chưa, ta chờ con lâu lắm rồi. Thì như vậy ở trong này ai trả lời được câu hỏi đó? Hả? Ông buông rồi, ông buông cái bóp rồi, ông buông cái bể, hỏi ngộ chưa? Rồi đưa đi trả lời, cái này hay lắm đó quý vị đó.
Quý vị nào có thể trả lời hoặc là có ý kiến gì?
Cái việc trả lời đi, đây là một cái học hỏi.
Tôi nào hỏi nhau anh? Đây.
Trời ơi, hua giao rồi, hua giao. Con đứng đây đàng hoàng hua giao.
Con kính chào sư phụ và kính chào các sư cô và thầy và đồng đạo đi đâu. Nếu mà ổng cầm mà ổng biết nắm mà ổng cố giữ mà ổng giữ được ổng buồn, tất nhiên là thấy ổng muốn giữ được ổng buồn, buồn tất nhiên là bỏ, nhưng mà không là có là không. Là hỏi ổng ngộ chưa mà ổng trả lời
như
thế này, con thấy là ổng tư đó đã chấp nhận cho ông cái ông thầy gì đó.
Con thầy quý.
Dạ, ông thầy quý là thầy đó đã chấp nhận cho như này đã được ngộ rồi, theo con nghĩ vậy.
Mà chấp nhận ngộ sao?
Dạ, ngộ là như là muốn giữ mà không giữ được, nắm quá tay buông, tức nhà buông bỏ, nhưng mà nó sẽ có lại.
Có lại có cái gì?
Dạ, có cái phước báo là nhiều đời mà tu nhẫn hay là cái gì được thành quả đó. Mà bây giờ muốn giữ mà không giữ được phải buông rồi. Ông sư lập đạo như vậy là đã chắc nhận ổng là có cái thành quả nhiều đời.
Ông này đó chẳng phải là ông thầy đưa mà ông buông.
Dạ.
Mà tại ly trà đó, ông cầm, ông thầy ông chơi cái phẩm là ông biểu này cầm và ông rót trà nóng.
Dạ.
Mà không buông nó phỏng, có hiểu không? Nó phỏng bể rồi, ông này ông quán đi, ông thấy ông chúng nhau xuống chụp như ông kia nói ngộ chưa, có hiểu thầy nói không?
Chứ đó là theo con nghĩ là ổng ngộ được rồi, là ông thầy đó cho ông này là cái ngộ đó là
ổng sẽ... Sao ổng ngộ mà cho được, tôi không thấy nào tôi cho ai cái ngộ hết á.
Dạ, tại vì ổng chấp nhận nên ổng mới là gật đầu đó.
Cái này đó là dạng ngộ, cái này là thấy cái gì ngộ ngộ giác rồi. Rồi cảm ơn cô, thì cô khai triển cứ nghe đi. Rồi
bây giờ quý vị còn ai có thể có ý kiến gì không?
Đây nó thuộc lãnh vực thiền tâm. Cái giấc mơ này là giấc mơ tối thượng thừa đó quý vị, chứ không phải là trung thừa, nó không phải tiểu thừa nữa, là tối thượng thừa. Rồi đưa cái này nào. Cô đã tu thiền để cổ và cổ có duyên nhiều thiền thì cô nói đi.
Theo con biết thì theo giấc mơ đó thì cái thể chú có những cái phước mà được từ những kiếp trước mà chú đã được tạo ra, thì cái vị thầy đó ý cái nước đổ xuống và những cái phước mà chú đang có, những cái phước đó nó cũng tượng trưng cho cái sự nóng đó nó cũng là một cái tội ác như có thể mình tạo ra, cho nên khi cái sự nóng đó mà mình nhận ra được, mình thấy đó là tội ác mà mình buông, thì vị thầy đó hỏi con có ngủ chưa, là mình có thấy ra được những cái phước của mình đang có là những cái tội ác của mình đang tạo.
Rồi cảm ơn con, nhỏ này là một cái đệ tử của thầy đang tu tịnh độ, nhưng bây giờ nó chuyển qua thiền tịnh song tu. Một ngày nào đó nó sẽ trở về bên hệ thống của Hòa Thượng Trúc Lâm với một cây sư cô hành chữ hạnh, giống như là em của thầy, sư cô hành đoan trong cái dòng pháp đó là thiền tông để mà tu, thì cô trả lời thầy cũng ghi nhận. Ở trong này nó có ba cái trạng thái giải đáp thôi tiểu thừa, giải đáp thì trung thừa, giải đáp thời đại thừa và giải đáp theo tối thượng thừa. Thì hồi nãy cái bà Hu A Dao đó là giải đáp theo tiểu thừa, còn cô này giải đáp theo trung thừa, còn hai thừa nữa, một cái đổ thừa nữa. Trưởng quý chính nói gì đưa bác trưởng quý. Cái này rất là hay nè, tại vì quý vị chỉ giải được cái câu này bằng 10 năm tu đó.
Thưa sư phụ và các đồng nghiệp, mới quan nghe thì không có thể hình dung ra một cái ý nghĩa như sau.
Rồi.
Đến lúc mình phải buông bỏ, mình phải xả hết, mình không cần liên kết bất cứ một cái thứ gì trên cõi đời này nữa. Đến lúc mình phải đi, mình phải đi, phải chấp nhận. Nếu mình muốn bước lên bước nữa vào con đường tu hành thì mình là nên làm.
Thì đó là của tự đương sự nghe hai cái câu coi như góp ý của mấy đại chúng, và anh xảy ra một cái câu anh tự trả lời nữa rồi cũng chưa lọt vào ở trong tối thượng thừa. Nhà mời này hay lắm đó quý vị, đi nghe pháp như vậy là hay.
Thưa bạch sư phụ và đại chúng, con không có tu thiền, con tu tịnh độ, nhưng mà con nhìn qua cái sự kiện này con có một cái ý nghĩ rất là giản dị là cái ý nghĩa là cũng như là tất cả mọi việc đều để cho nó tự nhiên. Thí dụ như mình bưng cái ly trà, nhưng mà nó nóng quá mình chịu không nổi thì mình cứ buông đi, mình buông theo cái tự nhiên của nó, theo cái nhân duyên, cái duyên là đã cần phải buông rồi, bị gì nó tràn mà nó lại ngày nóng nữa. Mình tới cái duyên phải buông thì buông, sống tự nhiên là cũng như là đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì ngủ. Hay như là Phật,
câu trả lời này đã lọt vô trong cái đại thừa rồi, còn chưa tới tối thượng thừa mà đại thừa rồi. Còn ai nữa không? Rồi tới mời cái này là Giao Ua Thừa. Sư cô này là chuyên môn làm Giao Ua cho làng, thành nó kêu là Giao Ua Thừa chứ không phải là cô ở dơ mà nó có mùi Giao Ua. Cô đưa gần lên đi Hồng Liên, Hồng Anh để cho người ta nghe nhạc. Rồi.
Dạ, kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, kính thưa đại chúng, thưa con nghĩ như thế này là muốn tu trước hết là phải bỏ cái sự nóng giận. Dạ, chỉ có như đó thôi. Tất cả là phải bỏ sự nóng giận thì tu.
Rồi cô này lui về thanh văn thừa, tức là trung thừa, từ đại thừa lui xuống trung thừa. Còn ai nữa không? Tới thì tự hỷ. Không, 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 con phải nói. Tại sao con phải hỷ? Một
hồi sư thức cho một cái phần
tính mạng sư phụ. Nói đi.
Chúng theo con thì khi mà bước vào cái ngôi chùa đó và cái thấy một cái hào quang sáng chói, đó là sự tinh tịnh ý chí của trí tuệ của ta lúc nào cũng sẵn sàng hiện hữu ở tại chỗ đó. Và khi mà cái vị sư đó rót cái nước trà, vị sư đó là giống như theo con nghĩ là cái tâm của mình và cái thánh trà, cái thân và những gì cái trà nóng ở trong đó là những buồn phiền của cuộc đời, những cái mà chúng ta đã đem vào. Và khi mà chúng ta thấy nó nóng, chúng ta biết nó nóng, thì tới lúc nào chúng ta biết nó nóng thì khi mà trà nó đầy thì chúng ta buông nó đi. Buông đây không phải là biết mình là biết mình thánh trà nó nóng bắt buộc phải buông thì phải buông, nhưng phải hiểu được trà nó nóng là nó nóng trong phương diện như thế nào. Trà thể chất nóng của nó là tượng trưng cho những cái theo con thì nghĩ là những cái vợ con chồng, rồi tất cả những cái mà trên cõi đời này nó đã đưa tới mà mình nhiều khi không có đón nhận mà mình cố tình lại đón nhận nó.
Rồi nâng lên đại thừa vẫn chưa tới thượng thừa, từ nãy tiểu thừa lên trung thừa, đại thừa là tụ xuống trung thừa. Rồi cái này nó không có giỡn mặt đâu. Đây là cái đại ngộ của ngài Hư Vân đó. Quý vị nhớ cái chuyện trong mà Hư Vân Niên Phổ không? Ngài tu mấy chục năm rồi, rốt cuộc sau một ngày kia ngài đến một cái chùa, là một cái ông thị giả rốt tới trà mà ông làm lễ cái tà cho ngài đại ngộ. Quý vị nhớ chưa? Ai đã đọc cuốn Hư Vân Niên Phổ thì tôi đang bắt đầu thì rồi tôi giảng như vậy, là ở Conro được 6-7 cái trác tôi sẽ giảng tiếp để như là tìm hiểu sâu cho quý vị nghe. Cái này là cái đại ngộ của ngài Hư Vân, mà ngài Hư Vân là thầy của hòa thượng Thiên Hóa, không có dựng mặt đâu. Rồi đưa microphone cho chị.
Bạch thầy, kính thưa quý đạo hữu, con là Đông Thiên Duyệt.
Rồi.
Con đã đi tù bình phòng 5 năm và chạy sướng máu.
Dạ.
Và con có một cái câu chuyện con muốn xin thưa cùng quý vị, đó là con đã bị tù ở trong con nít.
Dạ.
Nhưng mà con chỉ có một viên Akudin thôi.
Yeah.
Làm cái thuốc ho.
Yeah.
Và cho một anh vệ binh cầm thuốc AK nó tích treo cổ con. Nhưng mà sau đó con đã chuyển cái cảnh khác, và 2 năm sau con đã được đi qua Mỹ, tức là Quy Mã.
Yeah.
Và hôm nay con có may mắn được gặp một thầy ở đây là đầu tiên.
Mà may mắn gặp tôi là sao? Mà may mắn thì nhiều người gặp tôi cũng xui lắm đó nhỉ?
Không, con thấy may mắn là tại vì con thấy an lạc lắm.
An lạc lắm
nhỉ? Và con thấy chỉ một viên Akudin là cứ như ho thôi.
Dạ.
Mà nó qua con chết, không bị treo cổ và được đến đây, tức là Quy Mã đấy.
Dạ.
Thì và con an lạc và con được gặp thầy.
Dạ.
Cho nên con thấy rằng là chỉ một viên Akudin mà giải quyết được hết cả. Thì đối diện cộng nó đeo với chính mình và mình tha cho nó rồi nó cũng và tâu với ông Hồ Chí Minh để mà nó cho mình Quy Mã, và cũng may mắn được gặp thầy và gặp quý đạo hữu này. Năm mươi thì
tôi không có kêu ông Hồ Chí Minh mà tôi kêu là tên Hồ Chí Minh, tôi không khác chỗ. Ông nói vui tại vì ông ở lâu á, ông cũng bị sợ á. Thật ra ý của bác này là một cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đến từng ở tù ở Suối Máu, mà thầy thì dân ở Biên Hòa, thành thầy biết cái đó là tại Suối Máu. Dạ. Yeah. Thầy biết là rành lắm, thành ra cũng nên gửi lời tri ân bác đã đóng góp xương máu để cho tăng ni chúng tôi có thời gian tu học, thì phải mang ơn. Thầy bác biết rõ là thầy có cái đại tổ có khi ơn các năm ông tướng chết vào giờ thứ 25 ở bên control. Yeah. Thì bữa nay ý ông nói là ông đem cái giấc mơ đó, ông đem một cái chuyện là ông ở trong tù Suối Máu, ông đáng lẽ bị cái thằng vệ binh nó giết ông rồi, nhưng mà ông tặng cho một viên thuốc gì nãy ông nói vậy đó, con đi thay đổi cái viên xin tâm liên đó. Tại vì cậu nó chỉ là xin tâm liên thôi, cái gì cũng xin tâm liên, nhưng mà ông đổi cả con đi này, thành ra nó cảm động là thuốc nó quý lắm, mặc dù thuốc đó là thuốc quá đắt rồi, nhưng mà nó uống vô vẫn tốt hơn thuốc Liên Xô. Thành ra từ đó ổng biến lấy ân và báo quán, thành ra ổng chuyển được cái tâm vệ binh, và giờ này ổng được đi qua Mỹ. Ý ông nói phải không? Ổng giải nghĩa theo cái nhìn của ổng phải không? Tôi cũng chấp nhận đúng không? Rồi còn ai thì trả lời cái đó nữa không? Rồi tới Tệ Hỷ, tôi chờ tới hết đây rồi. Tệ Hỷ nhìn cái đây là cái đại ngộ của ngài Hư Vân chứ không phải là chuyện dở. Một thiền sư sống 120 tuổi ngồi thiền mà lên tới cõi trời đấu sức, Trung Cộng bắt ngài đánh, mà lúc đánh ngài nhập thiền, mà đến ngày xích lên trời đấu sức, ngài ngồi hàng, ngài ngồi hàng thứ tư sau ngài A Nan, không phải giỡn đâu. Rồi mời con. Dạ, con đưa microphone. Con nghĩ sao về giấc mộng của thiền quý?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bạch Thượng Tọa. Con
tên Nam mô Bạch Thượng Tọa. Dạ, cũng khá. Vậy là tôi sắp thành Phật thì có người kêu nam mô rồi.
Dạ, con tên là Tâm Ngọc Châu. Thì theo như con suy nghĩ rất là đơn giản như thế này.
Con Tâm Ngọc Châu, ba chữ, tức là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm hả? Hay là ai mà đọc ba chữ thường thường này?
Dạ, của bên như này.
Như là của bên hệ thống Minh Đăng Quang. Dạ, rồi.
Dạ. Như theo giấc mơ của đạo hữu Thiện Quý á, thì giống như khi mà đạo hữu này nằm mơ thấy mình một bước vào một ngôi chùa sáng chói như vậy, thì có thể là cái công phu thiền tập của ngài cũng đã đạt, cũng chưa được cửa thiền. Ví như là một một cái tách trà đã hướng được một số thiền tập ở trong sinh ly trà vậy. Giống như khi mà trong câu thơ, khi mà mình tu tịnh độ niệm Phật cũng còn trụ vào cái câu niệm Phật, hoặc là khi mình làm phước báo, mình làm phước mà mình vẫn trụ vào cái phước của mình, thì cái đó vẫn là những cái hủ lậu. Cho nên khi vào mình thiền rồi á, thì mình đạt vào cửa thiền, nhưng mà đôi lúc mình cũng cần phải tính lúc mình phải xả ra, hoặc là khi niệm Phật cũng không còn trụ vào câu niệm Phật, hoặc khi mình làm phước báo mình cũng không trụ vào những cái công đức mà mình đã được tạo ra. Không có suy nghĩ như vậy.
Câu hỏi, câu trả lời này nó cũng nằm vào trong cái đại thừa, tới được cái mức trong trên trung thừa này đó. Cái gì còn ai nữa? Nếu không có ai thì thầy mời thầy hiện. Tại vì cái này là cái mình test cái khả năng mà học hỏi của đệ tử, nhất là bên lĩnh vực thiền tâm, trực chỉ chân tâm này, khi tánh thành Phật. Không trả đi thì mình hiểu tới đâu, nãy giờ mấy bà chú qua giao mà còn dám trả mà.
Theo con thì tôi thì cũng tặng được bao nhiêu, con có cái thiện chí là nếu mà hiểu được cái tất cả thì con nghĩ rằng cái gì nó cũng thế thôi, chỉ có thế thôi.
Rồi, như vậy là bà nói là thế à đó. Đại thừa trả lời thế à, phải không? Cũng như ngài Bạch Ẩn, một vị thiền sư nổi tiếng ở bên Nhật, ngài là một vị Phật sống, uống nước suối, ăn trái cây thông, đạo cao đức trọng, ngồi thiền trên núi Phú Sĩ, có những lúc nhiệt độ xuống dưới 0 độ, ngài mặc cái áo mỏng manh rách nước, đôi đi dài bằng cỏ, đạo phong cao nhất, các cái học thiền sinh từ bên Trung Quốc đều qua học ngài. Tới một bữa kia thì có một cô gái ở dưới làng, cô có bầu vừa chữa quan, thì gặp cái cô gái này là con của một kiếm sĩ, nghĩa là nổi tiếng thời Nhật bên đó, Nhật Hoàng. Thành ra khai ai là cái người tác giả của cái bào thai này, khai ra thì ta tha cho ngươi rồi chết, bằng không khai đó thì ta sẽ chém nhà ngươi chết, vì đẻ là một cái đứa là làm nhục mà dòng thoại, coi như là mà dòng rõ của ông này là kiếm sĩ và ông tự tử chết luôn. Thì cô gái này cũng quỳ khóc dạ để con khai, và tác giả bào thai là dạ hòa thượng Bạch Ẩn, khai hòa thượng. Thì ông kiếm sĩ này ông lại là đệ tử của hòa thượng đó, giờ ông đã lên giết ông kia, ông đã bày khai tao giết đó. Ngài dẫn con gái lên cầm kiếm chích chém hòa thượng, hỏi hòa thượng, con hỏi thầy, tại sao con tôn trọng thầy, con kính trọng thầy như Phật sống, mà thầy lại nỡ nào hại được con gái con? Thì ngài không nói gì hết á, chứ ngài nói vậy ông đem lên làm gì, nói đem lên để giải quyết cái bào thai này. Thì ngài bảo ngài không nói vậy, nói hả? Ngài nói thôi thì ta dân dân thì ta gặt quả ta nuôi. Cái ông hỏi vậy với hòa thượng ra đời hả? Hòa thượng ta dám ra đời để làm rễ cho hả? Ông nói không, ta nuôi thôi hả? Ta dân dân thì ta gặt quả ta nuôi. Và ngài cũng không có cãi gì hết á. Thì bắt đầu chiều đó ông về cái tinh đồ chấn động, và ông đem con gái lên, thì cô con gái đó bắt đầu nhận rồi thì ông đem về. Thì ông nói bây giờ ông hỏi ông kia giờ để cô gái ở đây hay sao? Ông nói không, ở trên lấy gì mà ăn, nhà ngươi cái thân đó là uống nước suối, ăn trái cây, ăn lá cây, lấy gì mà cho nuôi nuôi được con gái ta? Nhưng mà ta đem về, tới ngày mà nó đẻ ra con, ta sẽ đem cái thằng cháu nghịch tử này lên cho nhà ngươi nuôi. Ngài nói thế à, phải không? Thế à, rồi cái ông không nói gì hết á. Chiều có Phật tử lên hỏi, phải là hòa thượng phạm giới trại dâm với cô gái, là ông nói đúng rồi, dân danh thì gặp quả, không chói thời hết. Cho tới khi 9 tháng, cô gái đem lên ông dục cho thằng nhỏ, thì ngài bắt đầu nuôi. Mà cái cảnh đau khổ là lâu nay ngài không có xuống, ngài ở trên núi, ngài có cái tâm là không bao giờ xuống khỏi cái núi. Và ngài xuống núi, tay thì cầm bịch bát, tay ẩm đứa nhỏ mà đi xin sữa. Coi trong hồi xưa, thời Nhật nó không có, ai cho bú thép á, Và cái cảnh đó quý vị thấy cho không quý vị? Dễ gì cho người ta chửi. Ngày đi cả ngày không có được sữa, là xin cơm, nước cơm cho đứa nhỏ nó bú, rồi lăn lộn, rồi không có tả, rồi ngày ngồi thiền một lần thì nhập định, cũng mấy tiếng đồng hồ lần xả ra thì thằng nhỏ nó ỉa, nó tri. Rồi ngày bây giờ xuống suối, ngày tắm rửa, thời gian qua lại tới lúc nó biết bò, ngày càng khổ. Khi ngồi thiền, ngày phải lấy cái dây ngày cột đứa nhỏ vào trong cái xung quanh đó, rồi nó bò lòng vòng nó cho ngày xả thiền. Cho tới thời gian thằng nhỏ được 4 tuổi thì bắt đầu cái chuyện đó người ta bỏ. Ngày có lúc đó ngày có khoảng 10.000 đệ tử đi hết rồi, thì hầu như lúc đó không còn được một cái người đệ tử theo ngài, thì ngài cực lắm. Cho tới khi thằng nhỏ được 5 tuổi thì bữa đó cái ông kiếm sĩ, ông đang ngồi uống trà như vậy đó, thì có một cái gia đình vọng tộc ở trong cái chân núi Phú Sĩ mới lại đem mâm, nghĩa là mâm quả lại xin lỗi cái ông đó và xin xác nhận là đây là con của cái dòng họ tôi, thằng con trai nó đã tư tình với con gái ông. Mà lúc đó ông dữ quá, sợ ông chém giết. Bây giờ cái chuyện này đã 5 năm phôi pha rồi, thành chúng tôi nghĩ ông cũng nguôi rồi. Mà ông Hòa Thượng Bạch Ẩn thì ông cũng, tôi nghĩ ông cũng sẽ tha thứ. Thôi bây giờ tôi cũng đề tử của ông, thôi giờ hai thông gia mình kết tình nhau dẫn lên xin lỗi ông Hòa Thượng, là xin đứa nhỏ về. Vì mấy ngày mà ông dẫn đứa nhỏ đi xin ăn á, lúc này nó lớn rồi, tôi nhìn thấy nó giống thằng con trai tôi quá, mà tôi đau lòng thấy cháu nội nó lanh lợi mà để nó ở trên đó ăn mặc rách rưới. Quý vị mà có đứa cháu nội vậy quý vị khổ không quý vị? Khổ lắm. Thành ra dẫn lên rồi ngày hôm đó vậy, đem mâm qua trà quả lên, bắt đầu mới quét bàn thờ lần đầu tiên. 5 năm trên đó mới có bàn thờ, mới có bông trái lục túng. Rồi ổng đứa nhỏ về, ngài nói thế à, vậy đem về đi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra còn cỡ như thầy Thông Lai đó, thì đâu có tu tới đâu, người ta nói này cái nhảy nhảy đẩy lên là cải chánh đủ thứ chuyện. Thành ra tôi còn phạm tăng lắm, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó. Thành ra từ đó quý vị mới thấy rõ ràng. Và từ đó cái tự nhiên 10.000 đệ tử cũ mà lợi nó sống hối lộ nói, mà nó cộng thêm những người nghe ngài nổi tiếng vậy, nó thêm được 20.000 đệ tử nữa quý vị. Rồi ngài nói thế à, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái câu nói thế à của cô đó đó là thuộc về loại đại thừa. Rồi còn ai trả lời tới khi con ha, thì hỷ ha, đó là cái ngộ của ngài Hư Vân đó. Thì hỷ
anh chị là Phật, không có gì cầu muốn quý vị.
Quay đi là Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thượng Tọa, con đi tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà theo con nghĩ là thì con cũng có đi tu về bên sách thiền, nhưng mà con nghĩ con cũng không có biết nhiều. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của con á, nếu mà tu về thiền á thì mình không có thương, không phải, không quấy, không tốt, không xấu, có nghĩa là mình ở trong cái trung trạng. Rồi thì khi mà mình có nghĩa là giống như là cũng giống như cái câu ở trong kinh Kim Cang là tâm vô sở trụ nhi sanh thị tâm, có nghĩa là mình không có chấp, mình không có chấp vào cái thương, cái tốt, cái phải, cái quấy đó, để mình ở trong cái tâm mình là rộng ra, vắng lặng như bất động. Dạ thưa con, không hiểu.
Cảm ơn. Là cái này nó nằm trên cái đại thừa mà nó dưới cái tối thượng thừa, chút xíu là lọt vào cửa.
Hai người. Dạ bây giờ con đề nghị như thế này, mỗi người chỉ nên phát biểu một lần thôi, không có gì.
Dạ. Nếu cứ nói đi, nãy giờ cứ cho mà nói đi, giờ không sao nữa này.
Nếu có người muốn phát biểu lần thứ hai.
Là ai lần thứ hai? Cứ đưa cho cổ đi, không sao. Dạ. Tâm vô thường mà, phải không? Nhiều khi nãy không có sáng kiến gì, thấy người ta nói cho mình bắt ra một cái tư tưởng nào đó.
Dạ, hay gì là Phật, bạch thầy, con mới nhớ lại là những lời, những cái bài thuyết pháp của thầy nhiều lần, con nào con nhớ lại là có thể là cái vị hòa thượng đó muốn chỉ cho ổng ngộ cái tâm của ổng, là chỉ cho ổng nhận thấy cái biết nóng. Thành ra cái đó không có diễn tả được, mà chỉ rót nước cho ổng thấy, để ổng có biết cái tại sao biết nóng, có ổng trong tâm ổng, ổng có cái gì đó để làm cho ổng biết nóng.
ổng giận thì ổng biết nấu. Thì có thể là em con nghĩ có thể là nếu mà vị hòa thượng đó hỏi ổng đã nhận được chưa, là đã nhận được cái tâm chưa.
Tôi nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thấy rõ nha. À, trong lúc ngồi thiền và những giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần chứ không phải là một lần, giấc mộng đó như sau: con thấy bước vào một ngôi chùa đó với những hào quang màu vàng sáng rực. Chùa mà phát hào quang nha quý vị, chứ không phải là sơn vàng là khác, mà chùa này phát hào quang màu vàng sáng rực. Và khi con vừa bước vào thì cánh cửa tự động mở ra. Vì thế đó nè, con nhìn thấy một vị sư rất già nhưng nhìn tướng mạo rất uy nghi đoan chính. Vị sư đó nhìn con và nói: ta chờ con lâu quá, nhớ nha, chờ con lâu quá. Và ra dấu con ngồi xuống đối diện với sư thầy đó để thưa chuyện. Con chưa kịp hỏi hay nói chuyện gì thì vị sư thầy đó cầm một bình trà đưa lên con. Thấy vậy hai tay con kính cẩn nâng tách trà lên để chờ. Tức là vô là ông cầm cái bình lên thì anh này ảnh kính cẩn ảnh cầm cái chén đi có tách trà để cho ông kia châm. À, nghĩa là vừa ngồi xuống mà chưa có kịp thưa chuyện thì ông thầy đó cầm bình trà đưa lên. Con thấy vậy hai tay kính cẩn nâng cái tách trà lên để chờ vị sư thầy đó rót nước trà. Trong thoáng giây nước trong tách trà tràn ra rất nóng. Trong lúc đó con thấy tại sao nước tràn ra mà không chạm vào đất, và sợ nếu bỏ tay ra tách trà sẽ rơi. Nước tràn ra mà không chạm xuống đất nha. À, con sợ nếu bỏ tay ra tách trà sẽ rơi và cảm giác là con sẽ mất một vật rất thân trân quý. Nhưng chỉ trong thoáng giây con chợt mỉm cười buông tay, lần này tách trà bể ra nhiều mảnh và nước trà rất nóng bắn ra mọi phía. Con chưa kịp xin lỗi hay sám hối thì vị sư đó mỉm cười nhìn con và nói: con hiểu rồi chưa? Và thật ra con chẳng hiểu gì cả. Thầy đọc lại đó cái gì?
Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng ni, kính thưa tất cả đại chúng tu có đường này. Ý đại hòa thượng nó muốn giác ngộ đạo hữu thiện quý là người này đã có căn tu phía trước, nhưng mà còn lý thuyết chưa chịu biết xuất gia mà còn lý thuyết gia đình, tức là không chịu buông. Mà vị hòa thượng đó muốn cho chị quý chắc ngộ nên buông đi để đi tu đi, tại vì ông ta chờ ông này trở lại đi tu để mà xuất gia để độ chúng sanh. Nhưng mà con nghĩ là đạo hữu thiện quý bây giờ đã hiểu rồi đó, nhưng mà khi mình nói lên đó đạo hữu thiện quý đã biết mà còn liên tiếp và cũng cái câu đó, nhưng mà liên tiếp cái câu đó chỉ mong là vị hòa thượng nó muốn như vậy.
Dạ, cảm ơn đạo hữu. Cũng một cái cách giải thích nó nằm ở trong cái đại thừa. Dạ, chưa vào tới tối thượng thừa, vẫn vào đại thừa. Rồi, nghe như vậy là ông sẽ thu nhận rất nhiều cái ý kiến để ông sẽ có câu trả lời sau cùng. Sư phụ sẽ trả lời sau. Dạ,
rồi. Dạ, nghe lại cái câu hỏi của sư phụ.
Dạ, highlight lại rồi đó.
Thì cái từ cái bước bộ nó ta là trần người là lâu xuống rồi. Thì theo con nghĩ bây giờ thì là thấy đó là cái trần tâm và bình trà nước nóng là phổ tâm. Thì cái chân tâm và phổ tâm lúc đó là cái chân là cái ánh sáng của trí huệ. Thì khi mà cái gì ý nghĩa là cầm lên được thì bỏ xuống. Nếu mà ta cầm lên và ta bỏ xuống và không nghĩ rằng nó nóng hoặc là nó lạnh thì mình biết được là cái gì là chân, cái gì là phổ. Thì được cầm lên được và bỏ xuống được, thì khi mà cái tất cả cái rốt đóng và cái buông là buông để bỏ.
Đại sư hỏi thiện quý ngộ chưa, nó nói chưa ngộ. Mà ngài Hư Vân á, ngài tu mấy chục năm đọc chúng đó, thấy không? Và ngài đến đó một cái ngôi chùa khi này đã nổi tiếng rồi, ngài nói trời ơi 60 năm hành cước, tới ngày đó thầy ngồi vô thì một cái tên Sanh Di rót ly trà và vô tình nước nóng văng xuống, ngài phỏng tay ngài rớt buông ly trà và ngài nói là cuồng tâm dở tan rồi, thấy không? À, và ổng đại ngộ ngay lúc đó. nó trở lại cái giấc mơ này với cái sự đại ngộ ngày Hư Vân nó còn lấy sanh. Thành ra ngày Hư Vân bỏ ra 60 năm tu mà mới tới giờ đó mới ngộ được cái đó, mà đã lên thăng tòa thuyết pháp, đã ở ăn rừng ăn trái cây ngồi thiền một lần, qua tới Thái Lan mà vua Simla phải đảnh lễ ngồi một lần cả tháng, thì mình thấy không dễ mặt đâu rồi. Mời chị Hỷ.
Dạ, hai câu thơ này cô xin tặng cho Thiện Quý cũng như chính bản thân con. Tiếp gì một tấc trà thơm, ba hương giải thoát còn thơm hơn trà, vạn pháp dương sanh dương biển như là mặt.
Rồi cảm ơn. Còn ai trả lời nữa không? Cái câu này chút nữa đó thầy sẽ đem hai câu hỏi trong kinh Kim Cang, một câu hỏi trong kinh Đại Bát Niết Bàn ra thầy mới trả lời được. Cái câu hỏi này nó đã lọt vào cái cửa để chúng ta tự tu. À, có nghĩa là chúng ta kiến tấm lọt vào cửa thiền, lọt vào cửa tịnh độ, không nghĩa là chúng ta thành Phật, mà chúng ta đã lọt vào đó để từ đó chúng ta đi không có bị lui trở về những cái dòng lẩn quẩn như nãy đó. Đó. Cũng như chú Đề Hỷ không làm cái bài thơ đó được đó, nhưng mà rồi đó bỏ giờ không được, hiểu chưa? Thành ra từ cái đó ông cũng ông đáng béo bước vô rồi đó, nhưng mà bước ra cái giọt ra liền, hiểu không? Thành ra từ cái chỗ mà đọc kinh Bát Nhã ha, như là văn tự Bát Nhã ông nói được, mà qua tới cái chỗ mà mình nhận được cái mà thịt tướng Bát Nhã là phải một cái chuyện là thời gian rất là dài, rồi bây giờ để qua câu hỏi số 2, câu hỏi này tôi phải nó liên hệ tới cái vấn đề họ hỏi về kinh Pháp Bảo Đàm và kinh coi như là Đại Bát Niết Bàn. Thành ra mới trả lời được cái câu hỏi này phải dùng hai bộ kinh Đại Thừa, một bộ kinh Đại Bát Niết Bàn và một bộ kinh Pháp Bảo Đàm kinh thì mới giải thích được cái giấc mơ này. Bây giờ trở lại cái giấc mơ thứ hai như rồi họ ôm thích có cô này đây nữa mà bây giờ tôi thấy bắt hồ lên là tôi run không biết. À mời cái cô nào, có là cô cúng dường thầy cái gì đó, cái bức tranh hả?
Anh ai vậy là bà nên như xin lỗi quý vị nhà, vì có gia đình này có hơi có việc gấp chút xíu mà hôm nay tất sở dĩ mình như dám dừng cái pháp hội giữa đường đã chưa hết là sẽ hôi với
là đây cô sẽ rời bận rộn hết rồi liền dạ. Cô mới đến đây chứ chưa có
dù gì chưa biết dạ. À mình như giới thiệu qua về cô này mình như cũng chẳng biết gì hết, nhưng mà hôm nay thấy cô ấy có một người mang một cái gì của anh đi vòng vòng bên ngoài thì mình như cũng để ý thì
sợ là băng bôn, nó sợ băng bôn phải không?
Dạ.
Sợ băng bôn vô đây thì sát giết thầy trong đây.
Dạ, nhưng mà sao có biết được thì cô ấy bước vào bên trong thì cô ấy hỏi là cô nói cô có một cái bức tranh Phật và Quan Âm mà cô đã theo trước đây 2 năm, mà 2 năm trước cô cũng có đã muốn thầy tặng cho hệ thống chùa Tam Nguyên. Sau khi cô nghe một số pháp thoại của thầy cũng như văn nghĩa của thầy, nhưng cô cũng chưa biết thầy là ai. Cái điều ái ngộ đó Minh Như rất cảm động và Minh Như rất xúc động, và cô ấy là một cô gái rất còn trẻ mà có một cái tâm Phật pháp như vậy, thành ra Minh Như phải xin bạch với sư phụ và dừng lại chút xíu và mời cô ấy lên đây và để cô ấy trao bức tranh này cho sư phụ và cho hệ thống chùa Đàng Nguyên. Và Minh Như muốn sở dĩ dừng lại cái này là để cho tất cả Phật tử Arizona biết rằng và hãnh diện rằng trong Arizona chúng ta có một người trẻ nhưng mà tâm Phật rất cao. Dạ, xin mời cô là. Dạ, có thể mời cô thả lên luôn được. Cô này ở bên Việt Nam, ở Tiền Giang. Cô mới vừa đến đây được có khoảng 8 năm. Đó, cô ấy còn rất là trẻ, nhưng mà cô đã làm được cái một bức tranh như thế này.
À, đây là cái bức tranh tự tay. Cái này là thiêu hay là con làm một cái gì?
Tự tay thiêu.
Dạ. Con đưa cái microphone lên. À, lý do sao mà con tặng Phật Bà Quan Âm cho thầy? Mở mở được phân lên nè, mở để cho bạn không sao. Con đưa gần gần vô.
Sát vô con.
Rất là nhiều lần trên xe. Con cảm thấy từ xưa con có cũng biết về Phật mà không có đi sâu nhiều, mà khi mà con nghe thì con hiểu được nhiều hơn và con có tâm hơn về Đức Phật, nên con biết hơn, giống như là con kính trọng và con cảm thấy con rất là thích Phật Bà Quan Âm, con theo cái tấm Phật Bà Quan Âm này khoảng 1 năm.
Trên nãy mà nghe nói là con tặng cho thầy cái bức tượng này, con âm này, thầy tưởng là con nói thầy dữ quá thành ra tặng cho Phật Bà Quan Âm để có tâm từ bi. Này con thiêu phải không? Cảm ơn con. Dạ rồi, thì thầy xin được phép là đưa cái tượng này về một cái nhà giặt săn mới ở bên làng Di Đà, ở bên Indo, Congo. Ông trưởng làng sau một cơn ông bệnh nặng, ông nằm ở phòng ICU rồi một tháng sau ông hồi lại, ông nghĩ ông là một cái người có đất trong làng Di Đà ở bên Texas, ông nghĩ là khi chết rồi là ông sẽ từ cái bệnh viện ông đi về cái phòng giảng sanh. Mà phòng giảng sanh của làng Di Đà ở bên Congo có năm một cái nhà mobile home nhỏ 500 feet, do đó ông phát nguyện ông cúng 50,000 để ông làm lại một cái nhà giảng sanh lớn, gọi là thầy xin đưa vào đây ở trong nhà giảng sanh. Thì thật ra Đức Quan Âm cũng là một trong ba vị tam thánh mà ngài là đương lai giáo chủ Tây Phương Cực Lạc sau khi nhiệm kỳ Đức Phật Di Đà hết. Thầy xin được phép thầy đưa này về nhà giảng sanh để các cụ mà khi mà đoạn cuối cuộc đời được về chiêm ngưỡng ngài và trong thượng tượng Đức A Di Đà. Thì hiện tại ở đó là chưa có tượng, thì thầy nhận tượng này. Cảm ơn thầy. Dạ dạ.
Để quý vị sẽ thấy cái tâm Phật và cái lòng của người ái mộ, thì tí nữa quý vị có lên đây coi Nguyên Minh Như chỉ điện qua hai nơi cái tấm ảnh mà tôi chụp ở nơi ngay cô thì sẽ một vào năm rất là rực rỡ và rất là có nét. Mà một cô gái trẻ như vậy mà đã làm được cái việc này thì riêng cá nhân Minh Như rất là đại.
Mà bác Minh Như cầm bức hình này về đây mới hiền như Phật Bà nghe chưa. Thật ra đó, tôi hồi đó tôi cũng có cái tâm là phân biệt, nghĩ là dân ở Arizona này là đối với thầy đó là dân ở cái xứ giống như Việt Nam mình kêu là Lê Cu với Ba Mê Thuộc á, so với ở California Bắc và Nam, San Jose với Busa là xứ ở Sài Gòn và Tây Đô, còn ở đây là tôi, cái nhìn của tôi á là giống như là ở đây là dân Ba Mê Thuộc kêu là xứ thượng á, nhưng mà nó sai lầm rồi quý vị. Pháp tu trước 2 năm về trước á, thầy tệ quán rồi mất rồi. Thầy tệ quán đâu rồi, đại đức tệ quán đâu rồi? Ông đi đâu ngoài hả? Ông đó do ông già mất. Ông thầy quán, thầy tệ quán là một cái người sinh ra đời với một ngôi sao xấu. Khi vừa lọt lòng mẹ được có 1 giờ tuổi thì đã mẹ giúp vào thùng rác ở trong một bệnh viện ở Sài Gòn. Và ba của thầy là một cái người thanh niên trẻ nghe tiếng đứa bé khóc qua qua từ trong thùng rác mới ẩm về nuôi, nhưng mà ông ẩm về ông nuôi được cho tới 5 tuổi thì vì vấn đề đi lính Việt Nam Cộng Hòa ông không thể nuôi được, và ông đem thầy về quán 5 tuổi vào chùa gửi cho tới khi mà thầy lớn rồi thì ông đi lính, ông về ông lấy lại, và chính nhờ cái công nuôi đó mà nguyên gia đình thầy về quán được qua Hoa Kỳ và ông định cư ở tại Arizona này. Thì cái ngày được phát tu mà kỳ thầy tổ chức mà xuất gia giao duyên ở đây đầu tiên á, thì ổng gọi thầy, ổng nói bây giờ tu giao duyên thì sẽ được cứu cha mẹ ruột của mình về cõi trời, mà bây giờ cha con không biết cha mẹ ruột con ai mà con biết cha mẹ nuôi, như vậy con tu có được không? Tôi nói chính cái người cha mẹ ruột của ông á là chỉ có cái công sanh và cái công dưỡng mới nặng, mà chính là cái nhân duyên làm cha mẹ, bao nhiêu người không lộn mà tại sao cái ông này cũng lộn, đúng không quý vị? Thì như vậy cái nhân duyên này là ông này đã nhiều đời là cha mẹ của con rồi. Thành ra ông đi tu mà tới giờ này ông rất là vừa ý với thầy. Ông là giữ gìn giới luật đàng hoàng. Rồi ông tụng kinh niệm Phật rất là đàng hoàng, là giao việc gì ông làm tới đó. Chỉ có một cái đó, ông hơi cứng ngắc chút, hơi khó. Là đâu ra đó cái cây của ông là coi như là rất là thẳng thừng. Còn cô Hồng Đức thì cô flexible, phải không? Thí dụ như thời khóa bên đó là để là 6 giờ tụng kinh Lăng Nghiêm, mà mấy bà tám ở trong chùa mình á cứ rà rà cái người lên 6:05, 6:10 rồi sửa y sửa áo ra làm động chung. Ông đem thêm cái điều lực, ông chỉ cho cái bản nguyên tắc tu học điều thứ mấy, khi mà đã tụng kinh rồi, đã nguyện hương rồi là quý vị phải đến chứ không có đến trễ làm động chung. Ông căn cứ theo cái lực của dặn Phật Thành và tịnh tiêu hóa, 4 giờ tụng kinh, 4:01 quỳ ở ngoài đó ông cho vô, và ổng đóng cửa, ổng làm vậy đó. Thành ra ổng có cái lực, nhưng mà thật ra ở trong một tập thể đó thì phải có cái đó. Thì tôi đối với mấy bà thì mấy bà thấy ổng khó, nhưng mà đối với tôi thì phải như vậy mới được. Chứ mỗi một bà mà đi trễ 5 phút rồi thì cái thời kinh của mình nó kéo dài là bao lâu quý vị? nó không ra cái gì hết. Thì ngủ thêm 5 phút cũng chả có gì. Mấy bà già có thể tòa ngủ từ 70 năm rồi, ngủ thêm 5 phút cũng chả có làm gì được hết, đúng không quý vị? Thành ra ông Tiểu Quán thì ông được, thành ra tôi rất mừng, không ngờ cái xứ Arizona nắng ấm này mà tôi coi thường, mà lại là có những chủng tử đại thừa. Rồi nãy quý vị nghe những dân Arizona đã trả lời quý vị ớ già gà chưa? Ớ già gà quá là ông Dượng không dám nổ nữa, phải không? Ông Dượng là ông có mấy bài pháp đại thừa mà ông sợ quá. Nãy ông nói là giờ thấy dân này sợ thiệt, phải không? Dân đây có chủng tử đại thừa, thành ra khi tôi nói ủa tại sao tôi về cái vùng này mà toàn là những cái câu hỏi đại thừa nó đổ về đấy. Thành ra rồi ngày hôm qua thì thất vọng quá, 9 giờ là khai trương mà tới 9 giờ điểm lui điểm tới là có 30 người, mà trong đó là 29 người người của tôi rồi. Hỏi là thầy Tiểu Quán không có đi, nó còn ham làm nail lắm thầy ơi. Giờ này nó còn làm nail, nó vũa, nó làm tại vì snowboard, đúng không? Thầy nó nói vậy, ông nói bữa nay nó đông đông, thầy tôi không sao, miễn là có căn cơ đại thừa là thầy vui rồi. Tại vì có căn cơ đại thừa để mình có dịp mình phát triển cái giáo lý đại thừa. Thì bây giờ trở lại câu trả lời câu hỏi hai con quý. Ông, tôi đã kể cái chuyện là quý vị biết đó là ông Tế Công Hòa Thượng, quý vị biết là ông Lương Võ Đế bên Tàu, ông cúng dường nhiều quá. Ông xây tới 72 ngôi chùa, rồi ông độ nuôi ăn uống cho 80,000 tăng ni. Ông làm cho Phật Pháp hưng thịnh lắm, nhưng mà bà Hoàng Hậu thì thấy là hao tiền hao của quốc khố quốc gia, bà thù. Bà nói ông Tế Công này đó là phạm tăng chứ mắc gì đâu mà kính trọng cái gì. Thì ngài Lương Võ Đế đến ngài Tế Công một thánh tăng, cảm thấy ngài nói cái gì không có sai. Thì bà nói thánh là phạm thử rồi biết. Thì bà xin phép ông Tế Công, mời ông Tế Công vào trong cung để mà cúng bắt quan trai và coi như là cúng trai tăng. Thì bữa nay là ngài dỗ của Tiên Dương, xin Đức Vua cho bà trọn quyền làm cái gì bà làm. Thì bà âm thầm bảo biết là gì, ông vua đó lần đầu tiên nghe bà hy thị bà làm một cái buổi trai tăng để mà cúng cho ngày Tế Công, thì bà cũng nói được. Lần đầu tiên nghe nghĩa là hoàng hậu làm lễ này chứ bữa nay cúng cho Thiên Dương, có lẽ là Thiên Dương cũng vui lắm ở suối vàng. Thì bà này bà không cho ông vua vào lại đây biết là bà mới sai Ngự Lâm Quân bắt một hơi trong thành khoảng chừng 10 con chó, và bà giết bắt linh là chó và bà làm nhưng và bà làm bánh bao và bà đãi cho lúc đó ngài Tế Công có khoảng chừng 200+ vị tăng đi vào trong đó để mà ăn chay tăng trong hoàng cung, trong cái đám dỗ của bên Thiên Dương. Và khi vào tới hoàng cung thì lúc đó trước đó khi cái áo đó không có cái này, khi ra lệnh như vậy đó là thông báo trước là 3 ngày là phải vào, thường thường mà thông báo thì tỉnh chay tăng là thông suốt 3 ngày. Thì lúc đó ngài Tế Công ngài ra lệnh đầu tiên cái áo đó là giống như áo Lương Chương Bá Chúc Ân Đài, tức là cái cổ nó ngắn như vậy thôi. Thì ta lệnh là tất cả ở trong đời phải mai cái áo 2 túi đồng. Túi đồng này là từ bên Tàu nó có, nhưng mà quý thầy Việt Nam thì dùng để bỏ bì thư, phải không? Quý thầy quốc dân thì dùng để bỏ thịt cầy, thịt chó. Còn thầy Thông Lai đó thì dùng để bỏ những thư tố cáo diệt tộc. Như vậy thì hỏi làm cái gì, ông nó cứ nghe lệnh ta phải mai liền 200 cái áo hậu, 2 cái túi đồng thùng thình này. Thì đại chúng lúc đó ngẩn ngơ lắm, vô đi thì vô trong đó bắt đầu đi vô ngồi ăn, thì bắt đầu bà dọn lên thì trong đó cũng có đủ loại đồ chay, nhưng mà có dĩa bánh bao. Mà dĩa bánh bao này đó bà đem lên đầu tiên, nghĩa là cho đồ ăn cho chó trước rồi bắt đầu tới dọn món, mà rồi tới món canh, món lẩu, món gì tất cả thứ tự. Thì vừa lên thì ngài Tế Công ngài nói trước khi đại chúng ăn ta gọi đầu bàn, ta làm cái gì tụi con làm cái đó. Thì khi đó ổng lại dặn nhà bếp là phải làm 250 cái bánh bao chay. Ủa mà ổng bà thi thị này bà làm ở trong đó, bà hoàng hậu bà làm không ai biết mà ngài biết. Rồi tới nơi thì khi đó sát số là ổng nói là tay trái đựng bánh bao chay đứng một bên đây, và mấy đại chúng hơi sâu kỳ với hòa thượng, ổng nói là cứ không được em vào hoàng cung khi nào ta làm gì đó. Ngài cũng lấy một cái dài cái lai đi, một cái dài dài lên kiệu, Lương Võ Đế cho kiệu, những người nào lên kiệu là phát cái bánh bao bỏ vô, rồi vô ngồi ăn. Thì bắt đầu hoàng hậu có dọn ra 250 cái bánh bao cho chó. Thì khi đó ông Tế Công ông mới nói thế này: bà hoàng hậu bà sẽ thỉnh sư để mà thăng tòa thiết pháp, Nhưng mà trước khi ăn là hồi hướng công đức, thì bà hoàng hậu bà mới chuẩn bị, bà mới dâng cái sớ tiên dương là lên ngôi năm nào, công trạng năm nào, và coi như là về cõi trời năm nào đó. Thì trong lúc đó đó, thì ngài Thế Công ngài nói để chú hãy chắp tay lên và mỗi người cái nhang, hãy chí tâm mà để mà hướng về cái hương linh tám tâm tập thội tích thí năng tiêu phật chế khi ăn thường tồn hủ hóa, tám tâm tập thội tích tiếu hiệu xét đức hạnh là nó đủ hay không. Rồi xong thôi, làm như vậy xong rồi bà ở Thế Công nói xong rồi mình mời người ta đi thu hương cắm lên trong cái chỗ mà cái tay đàn kiểm tế. Thì lúc đó ổng mới thò tay vô, thì ông thò tay vô ông bấm cái, thì ông lấy cái bánh bao ra ông cầm, lấy bạc bỏ lên bạc, thì tay này bóc bánh đôi chai bỏ ra, tay phải tay trái bóc tay mặn bỏ vô, và người ta đưa như vậy thì đốt cuộc là bánh tay chai nó được tráo ra và bánh tay mặn nó được đưa vô tay áo. Rồi khi bà hoàng hậu bả lên bả quỳ rồi bả lắc bạch rồi bả bưng đồ này kia đó, thì bà thấy là mấy ông thầy này ăn ngon lắm, thì bà kêu bà thượng ra bả nói nè, đây là bánh thịt chó, 10 cái đồ chó còn ở trong hậu cung, mà mấy cái ông thầy này nếu là thánh tăng thì đã biết rồi, thịt chó dọn ra không biết vậy mà lâu nay hòa thượng nuôi toàn là cái thứ là sư quốc danh này không. Ủa hồi đó đâu có quốc danh hả? Nó lộn. Bây giờ mà có quốc danh á. Cái rồi sau khi ăn xong rồi đãi cho 5 món tiếp nữa, rồi cho xe về hoàng cung đưa đón, coi như là ông về thì ông vô giận quá, ông mới nói là trẫm mà biết như vậy đó là trẫm giết cái tên Thế Công này từ xưa là chứ đâu mà mở hở cái là Tôn Lộc Quốc Sư và ông ra lệnh đau phủ đâu chuẩn bị theo ta, ta sau khi mà ta nghĩa là điệu lui mã vô rồi đó, bây giờ giết ông Thế Công mà giết ban ngày đó thì nhiều phật tử họ sẽ lọt, rồi lúc đó có nhiều cái nước mà chư hầu đó lợi dụng, ta sẽ đi bằng đêm thì giết Thế Công. Thì ông bà thường ông về tới nhà rồi là ông kêu không có được ai mà vô cùng kinh được Phật bỏ hết, ra quỳ trước cái tổng tâm quan của chùa. Hỏi chi vậy? Nói để mà chút nữa chúng ta sẽ trả một cái nghiệp là ta đời trước ta có gieo ác mạng, giờ này ta không tu thì ta đã chết rồi, quý vị không có hỏi gì nữa, tụi con cứ diệt quỳ theo sư phụ. Thì ổng vô tới đâu bất vàng hai quân thì nhà vua, ổng vừa xong thắng kiệu xong kêu đau phụ thủ lại, thì vô tới cổng thì thấy luôn vô đế quỳ trước tổng tâm quan chùa có ba cổng. Quý vị biết chùa thường thường xưa của bà tổng quỳ hai hàng tăng ni là đưa đầu ra thầy. Thì ông Lương Giáo Đế vô tới nơi ông hỏi vậy chứ Thế Công hòa thượng, ông làm gì mà ông đứng đây ăn rồi ông không giờ tụng kinh, tôi biết cái giờ này là giờ công phu nhiều. Ông ta đón hòa thượng lại đây để lấy đầu của thầy trò ta. Thì ông Lương Giáo Đế nói ngài đã biết trước ta đến đây, tại sao không biết trong đó có bánh thịt chó? Ông nói ai nói không biết. Và lúc đó ngài nói tất cả đệ tử thò tay vô bóc bánh thịt chó ra, bóc ra trên tay và đưa ra. Và ông Lương Giáo Đế thấy vậy ông đổ mồ hôi, ông đảnh lễ, ông nói vậy hạ thần thật là coi như là ngu si, tại sao hoàng thượng biết, tại sao hoàng thượng biết tôi không biết, ông nói ta biết nhưng mà đây là ta trả cái nghiệp. Thì bắt đầu ngài Lương Giáo Đế ngài thấy vậy nhưng mà ngài nói chưa đâu, rồi nó nói là bà ngài biết như vậy tại sao ngài không cứu 10 con chó đó, ngài đã biết trước là nó vậy tại sao ngài không cứu 10 con chó là để cho 10 con chó đó chết gì. Mà họ muốn thử ngài là thánh tăng hay không. Ngài nói ta ăn thịt chó được, ta cứu mấy con chó này sống được. Và ngài biểu gom hết 250 cái, và ngài tụng chú, và ngài tụng chú thất phật, ngài tụng chú dược sư. Thì bắt đầu mấy cái bánh nó nhảy tung 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 một hồi, và tự động nó biến thành 10 con chó, và nó lại nó quỳ ngay trước mặt của ngài Thế Công. Thì trong cái điểm này tôi ngưng lại cái chuyện đó. Ông này ông hỏi như vậy, ông thượng quý này ông hỏi khi biết rõ hoàng hậu giết chết mấy con chó để làm nhân thịt chó bánh bao, những con chó đã trải qua một kiếp làm chó và bị chết, thân tứ đại nó được vô lô bánh bao rồi, ngài Thế Công hòa thượng làm cho sống lại, con xin phép sư phụ cho con biết có phải đây là kiếp thứ hai của những con chó đó hay là vẫn là kiếp số 1. Ai trả lời được? Ông nói là con chó này là tức là đã chết một lần rồi, rồi bây giờ làm cái thịt chó rồi, và Thế Công là dùng cái thần thức để mà dùng cái thần thông của ngài để mà làm lại cái thân con chó, rồi cho mấy cái linh hồn của chó nhập vô cái thai này lại, hay là con chó đó là kiếp thứ nhất hay kiếp thứ hai? Ông không hiểu chỗ này hả? Kiếp thứ hai thì nó có đẻ ra thì nó bây giờ nó con chó chưa mở mắt nữa, đúng không quý vị? Từ hoàng cung mà đi về vô ruộng xem giết thì có tiếng hồi chưa kịp bắt đầu nữa chứ đừng có nói gì mở mắt. Ông Quý em đọc câu hỏi những câu rất là độc đáo, mình nghe chuyện mình để ý, mình người đạo Phật đó mình nghe đó, mình nghe lỗ tai này lỗ lỗ tai kia có không vậy? Nhưng mà mấy người Công giáo họ theo thầy đó, họ hỏi tới nơi đó. Quý vị đọc cái chuyện này thầy kể hoài mà không tiện phải không? Mà không hỏi đó. Không trả lời được phải không? Con chó nó có bầu nó cũng phải có mang thai chứ làm sao mà có liền được phải không? Mà không biến quá ra đó. Còn như bây giờ mình nói là biến quá ra vậy là chó giả rồi, chó giả rồi là coi như là như vậy là ổng cũng mang tội giết 10 con chó kia gì ổng mà chết. Mà nếu mà chó thiệt á thì sao mà để là không kịp, mà chó cũ thì bà hoàng hậu bà đã chặt bà bỏ vô nhưng mới bao hết rồi. Rồi được không nhà đi ra sẽ ở Arizona.
Năm nay là sao con hiểu thì những cái con chó đó thì tại vì khi mà nó luân hồi ở trong cái kiếp và xuất sanh á thì theo con nghĩ là ngài Tế Công á, ngài đã có một cái thần lực, thần nhãn và thần thông rồi, cho nên ngài có thể ngài làm cho những cái con chó đó, khi mà nó chết á thì bây giờ chỉ còn cái thể xác thôi, còn ngài Tế Công ngài đã chú nguyện cho nó có thể là nó sẽ đi đi về mấy trời hoặc là nó đi siêu ở một cái nơi khác rồi, còn ở đó là chỉ có cái thân xác giả tạm ở trong cái loài súc sanh đó thôi, nó không có còn có ý nghĩa gì nữa. Nó cho nên nó theo con nghĩ đó là ở trong một cái kiếp thứ nhất của nó thôi.
Rồi cái cảnh 10 con chó nó chạy ra nó quắt đuôi từ trong 250 cái bánh bao thịt chó mà nó hiện sống lại là cái đầu ra.
Theo con nghĩ thì theo con nghĩ là ngài Tế Công đã có chú nguyện rồi ở trong đó, cho nên những cái con vật đó thì theo con nghĩ nó không có cái theo cái thể xác của nó thì ở trong đó, nhưng mà nó đã được chú nguyện để đi siêu rồi, cho nên
tức là con nói là có chỉ có cái tướng của con chó chứ không có hồn, tức là con chó này lục căn không đầy đủ phải không? Tức là có cái thành tứ đại mà không có cái thành thức, đúng không?
Không, theo con nghĩ á là tại vì cái lục đạo của chúng sanh á thì trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì khi mà qua một kiếp thì đương nhiên cái thọ mạng của nó cũng ra đi, hoặc là nó chết ở trong một cái hình thức nào đó thì nó cũng đã xả cái thân hội của nó, cũng giống như là ở trong cái cõi người mình thì ở trong cái loài thai xanh hay là xuất xanh, cũng ở trong cái loài thai xanh thì thân ngoại mạng chung thì không có ý nghĩa, nhưng mà ở trong đây á theo con hiểu là ngài Tế Công á là ngài có thần lực thần nhãn, cho nên ngài đã chú nguyện cho nó có cái kiếp của nó rồi.
Không, cái lớp mà bị 10 con chó mà bị bà hoàng hậu giết làm bánh bao để hại ngài Tế Công đó là con đã chết rồi. Rồi khi đó ông vua ông vô ông tính giết thì ngài Tế Công ông cho đệ tử quỳ để chuẩn bị chặt đầu, thì ông vua ông nói là ta tại sao ngài biết như vậy mà ngài không biết luôn kia để cho khó xử cho ta vậy, phải không? Bây giờ ta mà không có giết ngài thì hoàng hậu bả đâu có thấy cái cảnh này. Thì ngài nói yên chí đi, gom lại hết 250 gió, ngài đọc chú xong cái là nó bánh nó nhảy lung tung hồi cho nó hiện ra 10 con chó quắt đuôi, thì nói hoàng thượng sẽ dẫn 10 con chó này về, nó không Tế Công ăn thịt chó được, dẫn 10 con chó từ trong hoàng cung á đem về cho trả hoàng hậu. Con hiểu thầy nói không? Thì 10 con chó đó vẫn là trả lại làm chứng mới tha được, tại vì ông vua này ông hướng đi giết ông Tế Công à, tội khi quân à, đúng không quý vị? Tội khi quân à, mình không phải thánh tăng à, mà mình dám làm thầy ổng là làm thầy ông vua là ghê lắm á, mà coi như ăn thịt chó không biết, phải không? Thành ra từ đó đó là thầy giết mà không giết làm sao phải nói yên với hoàng hậu, con hiểu thầy nói không? Thành ra ông này ông hiện ra là ông nói đơn giản chó sống lại này đem về đi đó. Nhưng mà chỗ này ông thầy hỏi đó là cái 10 con chó sống lại này là 10 con chó của một cái kiếp khác hay là 10 con chó nó dính là 10 con chó của kiếp cũ? Mà nếu mình nói 10 con chó kiếp cũ thì nó đã thành nhân bánh bao hết rồi, mà 10 con chó của kiếp mới á thì nó chưa có đủ thời gian để mà nó nhập thai. Thầy hiểu ý con nói, nhưng mà cái ý anh này hỏi nè, ý của cái anh thiện quý này anh hỏi nè, Thì ông thiền quý này ông có tu thiền, thành ra ông hỏi tới nơi tới chốn, đọc kinh đọc phải hiểu. Bây giờ những cái gì không hỏi đó, thì khi mà ông hỏi qua mail thì không có chịu nên hỏi, để ngày nay thì đem ra. Mà đem ra này sẽ nhiều người sẽ đọc được cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, đúng không quý vị? Quý vị bảo đảm nghe cái này rồi chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Còn tính nói gì, có ai trả lời gì nữa không? Vì không có mất thời giờ, có không? Có ai nữa không?
Quý vị còn ai muốn trả lời câu hỏi của đạo hữu Điện Quý không quý vị?
Rồi đấy, để coi mất thời giờ thì chỗ này tôi phải điều chuyển lại câu chuyện này. Hồi đó tôi hay live sơ tôi không có nói rồi. Thì bây giờ tôi phải nhớ lại cái chuyện này. Ngài Tế Công có ân quán với hoàng hậu, coi như mặt hi thị, đi ngược lại hơn 100 mấy chục năm về trước. Tức là khi đó ông Lương Võ Đế chỉ là một con dế đực ở trong ngôi chùa ở bên Tàu. Bà Hi Thị là con dế cái ở trong cái ngôi chùa đó. Và ông Lương Võ Đế đó, lúc đó là con dế đực, và bà Hi Thị là con dế cái. Và Ngài Tế Công là một chú tiểu ở trong ngôi chùa đó, cách đi ngược về đời quá khứ 100 mấy chục năm. Hằng ngày tới giờ chiều cúng thiết thực thì chú tiểu giống như là bên đây là trong chùa mình có cái người đem ra gạo, nước, cơm, cháo, là lấy cái đồ ăn cũ trong cái bàn cúng cô hồn và đem ra cái lưu phải sau liếm chùa để mà rửa đổ đồ ăn. Mà cúng thí thực á thì hầu như là quý vị túng á là nó không có, không ai ăn, đúng không quý vị? Đồ cúng cô hồn không ai ăn đâu. Và đem đổ đó thì ổng đổ vô đó, thì mấy con dế này đầu tiên nó ở trong rừng, rồi từ từ nó nghe cái mùi đồ ăn nó đến được và nó cứ lợi nó ăn cái đó nó sống, phải không? Nó ăn cái đó nó sống, và nó ăn như vậy thì trong thời gian nó ăn như vậy đó là hằng ngày cái chú tiểu này chú đêm như vậy vậy thôi. Thì tới một ngày kia không phải nhiệm vụ của chú còn nhỏ lắm, thì chú làm như vậy được vài năm thì chú thấy cái lưu mà nước nó độc cáo, thì thay vì bữa đó là cái thầy mà tri sự là ông lớn con, ông là ông đổ cái lưu ông xúc vào thầy tri sự nhà, ông đi công tác ở xa, ông đi giảng pháp không thầy, thì chú tiểu này lúc đó mới có 10 mấy tuổi, chú nhỏ nhỏ quá, chú lên cái lưu thì chú xúc, chú trật tay một cái thì cái lưu nước này đó nó tràn xuống. Thì ông Lương Võ Đế đó, ông là con dế, thì ông lại nước ông không trúng, mà bà Hi Thị đó thì bà bị trúng bởi một cái gáo nước nó đập xuống cái lưng bà và bà gần chết trong cái con dế đó. Thành ra khi mà bà Hi Thị, bà do cái phước báo là đi ăn những cái đồ dở của chùa, ông Lương Võ Đế do ăn cái gạo cơm của chùa, và ông Lương Võ Đế và bà Hi Thị có cái công là tới sáng 4 giờ người ta có đồng hồ, thì hai con dế này nó cứ gái vào lúc 4 giờ sáng cho đến chung tự lên nghiêm, và nó tụng riết rồi nó nghe kinh nghe kệ, do nó bắt nợ của đàn đá tính thí và ở ăn hết những cái hộp gạo của đại chúng để khỏi mà quan phí đó. Sau khi con dế nó sống được 10 năm hay gì đó thì nó chết, thí dụ như vậy đi, nó chết và nó được cái công đức đó nó mới thác sanh làm ông vua. Và nó gì, nó bắt nợ của Tam Bảo, do đó ổng mới làm vua, ổng mới cúng lại, ổng xây lại là coi như là tới 72 ngôi chùa, ổng nuôi hàng trăm ngàn tăng ni để ổng trả lại cái nhân quả đó mà ổng rất là tôn sùng Phật Phật. Thì bà hoàng hậu mới vô, bà mới bị một cái bệnh là có cái bệnh bắt đau lưng. Bà hoàng hậu này bà đẻ ra thì trên cái lưng của bà có một cái vết son, nghĩa là một cái vết son dài như mà một cái vết son, mà thay vì một cái lần đó là cái lần bị thương của bà không biết sao mà bà đau hoài. Thì lúc đó ông Lương Võ Đế ông có mời Ngài Tế Công lại để trị bệnh cho hoàng hậu, mà không ai trị hết, chỉ có Ngài Tế Công á là trị hết. Thì Ngài có lúc đó Ngài chứng được cái quả là một thánh tăng rồi, Ngài biết cái tiền kiếp, thành ra Ngài ráng Ngài tu. Mà cái Ngài trị xong, bởi vì Ngài nói ta mà không tu đời này ta mất mạng với cái con dế là bà hoàng hậu Hi Thị, có gì nhớ không? Thì như vậy 10 con chó đó là gì? Khi 10 con chó đó đó là trong thời gian chùa có nuôi 10 con chó. 10 con chó đó đó hằng ngày đó thỉnh thoảng mà cái ông mà nhà bếp ông cho ăn đủ á thì nó ăn no, mà ngày nào ông nhà bếp mà cho ăn thiếu á thì nó lại chạy ra đó, nó đi ăn dụng cái đồ mà cúng cô hồn, nó giành giật như mấy cái này. Và có một lần đó là nó coi như nó làm cho coi như là chính á bà hoàng hậu bị gãy chân gãy tay, là gì đạp lên những con dế này, là do những con chó này. Cho tới khi nhân viên hội tụ về thì mấy người này có với nhau, khi bà hoàng hậu trở thành hoàng hậu, con dế đực trở thành Lương Võ Đế, và 10 con chó này vào trong cung là chó săn của nhà vua. Và cái nghiệp sát nó đến tới một ngày nó trổ ra, và bà chính cái bà hoàng hậu này trả thù là bị con chó này nó không có tu gì hết, nó chỉ xuống nó ăn, nó giành ăn, nó chẳng có công gì hết á, thành ra nó giành giật và bà giết hết 10 con chó này trả cái nghiệp cũ. Và khi chết là chết rõ ràng, nó trả cái nghiệp cũ thôi. Ngài Tế Công, Ngài Quy Y và Ngài biết trước cái nghiệp này là Ngài đã làm rồi. Còn cái hình ảnh 10 con chó đó là do thần thông của Ngài còn nhiều Thế Tông làm ra để cho đoàn Ngự Lâm Quân và cái quan mà thừa tướng chứng minh. Chứ rồi đâu ai đem chó gì nữa. Và ông nói là dẫn về, mà có dẫn về thì 10 con chó đó về tới Hoàng Cung tới tối ông cũng làm thần thông thu lại được 10 chó trốn thì đi mất. Thành ra đó là thần thông, chứ con chó kia đã đạt kiếp rồi. Đó là thầy kể lại vụ án của Lương Võ Đế. Một chút xíu cái nghiệp đó mà còn không trả nổi mà Ngài là thắng tăng đâu quý vị thấy. Chúng ta là cái gì ráng mà tôi dập sanh hết đi, thầy trò chúng ta không biết. Tôi nhỏ tôi là không biết bao nhiêu con dế nữa. Tôi bắn biết không bao nhiêu thằng làm, quý vị có cái đó không? Tôi nhỏ vậy cho tôi lén lén tôi kiếm thằng làm tôi bắn. Thành ra tôi bây giờ, bởi vì tôi biết tôi không có về đâu được, là tôi nói phát là tôi tình nguyện ở lại đây. Tôi biết tôi nghiệp nặng lắm. Mình nói trước vậy cái mình chết cái mình thổi tướng chỗ nào nó tại tôi muốn ở lại đây. Phải không? Tới hồi đó người ta nói ông không lái chả đảo được sao mà rồi ông nói bụng tại tôi muốn ở lại đây. Mình nói vậy là mình coi như là mình không có bị quê, phải không Dưỡng?
Dạ.
Rồi bây giờ tôi phải đi vô, về câu hỏi bắt đầu buông lên rồi. Cái câu kia chút nữa tôi cái tách trà đó tôi phải lấy kinh kia là tôi giảng mới được. Nguyên nhân nào ở trong này đó, có một vị Phật tử: thưa thầy, con là một Phật tử Arizona, con nghiên cứu kinh điển tiểu thừa 10 năm hệ Bali do Hòa Thượng Minh Châu dịch, và con vào mạng con nghiên cứu kinh điển của bên Bali bằng tiếng Anh do bên các sư Thái Lan và các sư Miến Điện là phát lên. Thì con thấy khi Đức Phật Ngài quy y đầu tiên, Ngài bỏ Vân Cung, Ngài đi tu, Ngài quy y đầu tiên với mấy ông tiên bà Đạo Bà La Môn, phải quý vị? Mà lý do nào mà Đức Phật không ở với những ông thầy khác? Thì nói không có rõ ràng, chỉ nói là ông này chưa được chứng luân hồi sanh tử. Con muốn biết nguyên nhân nào mà Đức Phật bỏ từ ông thầy chứng sơ thiền qua ông thầy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ha? Thì họ yêu cầu thầy biết. Thì cái nguyên nhân của con nói thời chưa có Đức Phật ra đời, chưa có Phật Thích Ca ra đời, thì các đạo đó họ phải có cái gì? Đạo Bà La Môn bây giờ, Đạo Bà La Môn tới bây giờ vẫn còn rực rỡ ở đất Ấn Độ, trong khi đạo Phật là nói là cái đạo vô thượng chánh giác mà bị xóa sổ ở Ấn Độ, trong khi Hồi giáo họ đánh vào trong Ấn Độ, tại sao họ cũng tiêu diệt Bà La Môn và Bà La Môn vẫn còn ở đó, trong khi Phật giáo là một cái đại học Na Lăng Đà xóa sạch. Như vậy phải thấy rằng các đạo đó họ phải có một cái gì mà giờ này vẫn còn duy trì được, trong khi đạo Phật thì bây giờ tại Ấn Độ các tăng ni tụi con mà đi qua bệnh học là phải học lại những cư sĩ ngồi dạy. Bây giờ mới lắng nghe này, thì nói như vậy là tôi bắt đầu tôi vào tối này, bởi vì tôi phải thức rất là khuya, tôi thức rất là khuya để mà tôi coi tại sao mà đúng không quý vị. Nếu mà nói là Hồi giáo họ quan như ai xịt bây giờ đó, ai mà không theo, quý vị nhớ Muslim họ có hai ba dòng lận, có một loại Muslim rất là hiền mà một loại Muslim rất là khắc chiến, ai đụng tới Mohammed thì coi như là họ giết đó quý vị, thấy không? Thành ra chúng ta phải để ý này. Thì họ nói Hồi giáo giàu cũng coi như là tiêu diệt Phật giáo và tiêu diệt các đạo khác, tại sao Bà La Môn vẫn còn ở tại Ấn Độ, mà đạo Phật một đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ bi hỷ xả giúp cho người ta thương yêu hiếu đạo, giúp cho người ta về các cõi trời cõi Phật, mà tại sao lại bị xóa sổ? Thì như vậy xin thầy cho biết, chưa có đạo Phật thì người ta làm thế nào để người ta tìm được hạnh phúc? Đến tới cái đạo đó phải có hạnh phúc ta mới đến chứ, đúng không quý vị? Nè bây giờ đó, ở trong này đó tôi phải đi ngược lại cái dòng lịch sử tôi nói sơ. Lúc đó con người mà hồi xưa người Ấn Độ mà theo các đạo đó họ đặt bốn câu hỏi: loài người từ người đâu đến, loài người tại sao lại chết, chết rồi đi về đâu, tại sao người giàu người sang người hèn khác nhau, và cuối cùng họ đến hỏi các ông tín đồ mà các đạo lục đạo Bà La Môn, hồi đó có luật sư ngoại đạo, làm sao để cho chúng tôi theo Ngài và chúng tôi tìm được hạnh phúc. Cũng như giờ quý vị đến các chùa, đến các thái quy y thiền tông tịnh độ tông, mà quý vị đến cái pháp hội của thầy mà thầy đem an lạc cho quý vị thì quý vị đến không? Đến. Mà quý vị đến đây mà thầy làm phiền quý vị đến không? Một là không đến. Thì cũng vậy, khi đến với tôn giáo là đa số dân Ấn Độ thời đó họ đều đặt bốn câu hỏi: tôi từ đâu tôi sinh ra, loài người từ đâu sinh ra, mà câu hỏi đó tới giờ này quý vị vẫn còn đặt. Cái thứ hai, tại sao có sanh rồi có chết, chết rồi đi về đâu? Cái thứ ba, làm sao lại có người giàu người nghèo khác biệt vậy, trong một gia đình cùng một cái nghiệp, cùng cha cùng cái gen? Rồi cái thứ năm, làm sao tôi theo Ngài, tôi làm đệ tử của tôn giáo Ngài, tôi tìm được hạnh phúc? Những câu hỏi đó cho tới khi Đức Phật Thích Ca Ngài bỏ Ngài dạng đi, Ngài cũng đặt nếu câu hỏi đó mà các ông giáo chủ đều không trả lời được, do đó Ngài mới bỏ đi. Bây giờ tôi nói lần đầu tiên, Đức Phật ra lành thấy một cái người Bà La Môn ở cái cổng thành cuối cùng á, rồi Ngài mới bỏ hoàng cung Ngài đi, rồi Ngài đổi cái bộ đồ của ông, cái công tử mà tôi thấy tử, Ngài đổi lấy bộ đồ của ông Sa Môn, có không quý vị? Rồi anh thợ săn lấy cái bộ đồ này đi săn á, và Ngài trở thành một người chúng ta chưa thành Phật, đi tìm chân lý. Lúc đó Đức Phật sau khi Ngài rời hoàng cung, Ngài đi tìm đường chân lý, thì phong trào mà lúc đó người ta theo đạo Bà La Môn, thì lúc đó có luật sư ngoại đạo rất là mạnh, thì Đức Phật Thích Ca tìm đến vị giáo chủ đầu tiên mà Ngài hỏi thăm anh thợ săn. Ông thợ săn ảnh thấy bộ đồ của thái tử gắn kim cương vàng ngọc, và lâu nay ông mặc bộ đồ của Bà La Môn, tu sĩ Bà La Môn ngoại đạo, để chỉ ông vô rừng thú, nó thấy ông mặc đồ tu nó là gần giảm bắn, và ông đổi lấy cái đó thì ông sống cả cuộc đời. Thì ông chỉ ông nên đi lại cái chỗ này, có ông thầy này ông giỏi lắm. Khi Đức Phật đến và Đức Phật hỏi, ta từ đâu sanh ra, ta chết rồi ta đi về đâu, tại sao cùng sanh ra mà ta làm thái tử mà người thì làm ăn mày, và ta theo Ngài, Ngài làm gì cho ta được hạnh phúc? Đó là những câu hỏi Đức Phật đặt với vị thầy đầu tiên. Ông giáo chủ Bà La Môn nói, ta biết cái nguyên nhân đem lại hạnh phúc cho ngươi, ta không thể được, ta chỉ trả lời được á, là nhà ngươi nhớ rằng ông trời Phạm Thiên, ông sanh ra giai cấp sắc đế lợi là từ đâu, giai cấp Bà La Môn là ở đâu, cũng như ông nói là từ cái miệng của Phạm Thiên sanh ra là giai cấp về sắc đế lợi, từ cái đầu của Phạm Thiên là Bà La Môn, từ cái bàn tay của Phạm Thiên sanh ra là thợ thiền, từ cái bàn chân của thợ của Phạm Thiên sanh ra là cái dân nô lệ. À, ông nói cái đó thì Phật không chấp nhận, Phật không chấp nhận. Rồi cái thứ hai nữa, ông nói là nhà ngươi theo ta đó, nhà ngươi chết người ta sẽ về cõi trời Phạm Thiên, phải không? Ông nói vậy đó. Còn sự sang hèn nghèo nào là do nhà ngươi biết tế thần Phạm Thiên. Ông giải thích với Phật như vậy. Rồi ông hỏi làm sao tôi tìm được hạnh phúc? Thì lúc đó ông này mới nói đây, câu hỏi thứ năm, câu hỏi thứ nhất là nhà ngươi sanh tử trên miệng Phạm Thiên và xuống đạo được làm vua, rồi nhà ngươi ở hết cái kiếp này nhà ngươi tu đạo làm môn, nhà ngươi mua bò mua heo tế thần, nhà ngươi chết nhà ngươi được lên cõi trời. Rồi tại sao có người giàu nghèo, tại vì cái người không biết tế thần Bà La Môn và cái người không biết tế thần lửa, thần này thần kia. Còn sau khi theo ta có hạnh phúc là như thế này, lắng nghe đây, cái khoảng cuối cùng khoảng nó làm sao ta có hạnh phúc. Ông nói này, thái tử, tôi biết nguyên nhân đem hạnh phúc đến cho người, phàm trong thân thể con người mắt là quan trọng nhất. Ông này chủ trương là thờ mắt, cái đạo này thờ mắt. Mà quý vị thấy ở bên Việt Nam mình có một cái đạo gì thờ mắt không quý vị? Câu đài. Ý nghĩa câu đài thờ mắt khác, mà ý nghĩa này là tôi nói là nó không dính líu vào câu đài, mà nó dính líu một cái đạo thời Phật còn tại thế, cái đi 2600 năm, là ông thờ con mắt. Thì lúc Phật hỏi tại sao là ông này thờ con mắt ở trong cái tôn giáo của ông, thì vị giáo chủ này nói phàm trong thân thể con người mắt là quan trọng nhất. Có phải cái người mù là thiệt thòi không quý vị? Chúng ta giữ gìn con mắt là cái đầu tiên có không quý vị? Vì ta thấy rằng sau khi ta ngồi thiền, ta nghiên cứu thì mắt là cái vật quan trọng nhất. Vì mắt đem lại ánh sáng cho con người, là nguồn tươi sáng của con người. Người mà không có mắt thì không còn phân biệt dạng vật xung quanh. Vì vậy giáo chủ của ta, ông thầy của ta dạy ta rằng mắt là nơi đem lại hạnh phúc đến cho con người, mắt là nguồn hạnh phúc. Do đó đạo của ta là thờ con mắt và giữ gìn con mắt. Khi ấy Đức Phật mới hỏi, theo lời Ngài chỉ giáo thì mắt là nhân đem lại sự hạnh phúc đến cho con người phải chăng? Người ấy đáp, như tôi đã nói, mắt là chủ nhân của thân này và cả đời sống của con người nữa. Mắt đem lại tất cả hạnh phúc đến cho con người. Mắt cho ta nhìn thấy cảnh đẹp, mắt cho ta nhìn thưởng thức cái hoa, mắt cho ta biết đây là cảnh núi sông, chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu. Vì vậy nên tôi công nhận rằng mọi vật mà không có mắt trông thấy, vì vậy mà ta công nhận rằng đạo của ta, mọi vật mà mắt trông thấy đều đem lại hạnh phúc cho những tín đồ của ta. Khi đó Phật mới hỏi, Ngài giải thật đúng, ta rất quan tâm, nhưng ta còn nghi ngờ rằng tất cả sự vật mà mắt thấy đều là tốt đẹp phải chăng? Nào những vật không hay, như người bất hạnh, Ngài thấy người cùi, Ngài thấy người điên, Ngài thấy vợ của Ngài ở trong phòng, rồi có một tên tình nhân nó vào nó làm ngoại tình, những cảnh đó làm Ngài có hạnh phúc hay không? Vì bên đạo là Ba Môn đó, họ đừng bị có vợ, họ sống cho tới tu sĩ tới 40 tuổi, 40 tuổi họ trở về, họ lập gia đình để con truyền giống và họ tu tiếp. Thì lúc đó Phật mới hỏi, ngài nói dần nhờ có mắt mà được triển lãm những cái mà hoa thơm cỏ lạ, triển lãm những cái gì cái kia, cảnh núi sông đẹp đẽ là như vậy. Ngài nói đúng lắm, nhưng mà là tất tật đa ta còn nghi. Như vậy ngài đã có gia đình, ngài thấy cái cảnh vợ đẹp con xinh, mà một ngày nào đó ngài về, ngài đang giảng pháp, ngài về thấy vợ ngài đang ngủ với một tên tiền nhân, thì cái cảnh đó vô con mắt thấy có đem lại hạnh phúc cho giáo chủ hay không? Cái ông nói ông trả lời được. Quý vị thấy rõ Phật không? Phật hỏi là tới nơi luôn. Khi đó vì bị chỉ trích như thế không còn nói được gì, ông giáo chủ hạnh phúc cực hứng. Nhưng ông vì vậy mà ông ta không bỏ, ông vẫn tiếp tục truyền bá chủ chân hạnh phúc với ông, và cũng còn có một nhóm người tín đồ theo ông trên lý thuyết ấy, và cũng tồn tại một thời gian. Đó gọi là thờ mắt, trân trọng con mắt là hạnh phúc. Thì khi Đức Phật bỏ cái ông này đi thì có một số tín đồ đi theo Đức Phật để tìm theo một cái ông mà luật sư bài đạo thứ hai. Rồi lại bài đạo thứ hai, ông Đức Phật và một số người thì cũng nói rằng, chúng tôi xin ngài nói làm sao để mà người từ đâu sanh đến. Thì mấy ông này nói là từ ông trời Phạm Thiên. Rồi tại sao chết? Đó là chết là trở về với Phạm Thiên. Rồi chết về, rồi tại sao có người giàu nghèo? Nó do có người sanh ra từ cái miệng Phạm Thiên thì được sung sướng, sanh cái đầu Phạm Thiên thì được làm tu sĩ, sanh cái này làm vua, sanh ở đây làm nhà giàu, sanh ở dưới đầu gối làm nô lệ. Đại khái vậy đó. Chúng trả lời giống, rồi hỏi về tu theo ngài làm sao tôi được hạnh phúc. Lúc đó vị giáo chủ mà thờ ông này, thờ cái lỗ tai, ông kia thờ con mắt, thì ông này vẽ trên tường cái lỗ tai. Lại có vị giáo chủ này, ông mới trả lời: ta chủ trương cái nghe là hạnh phúc, vì ta cho rằng cái nghe nó cao hơn cái mắt thấy của cái ông thầy Bà La Môn mà nãy người mới bỏ đó. Ông nói nếu cái nó thấy là hạnh phúc thì thật là lầm, vì mắt không quan trọng như người ta nói, mà chính là tai mới quan trọng. Mắt là một giác quan lười biếng nhất trong thân này, nó còn phải nghỉ, nó phải ngủ. Nếu mà không ngủ thì con mắt mù, nhưng mà lỗ tai không ngủ 10 ngày lỗ tai không có điếc. Bởi vì ông diễn lý cơ là thứ hai là đệ tử của ta, thằng nào mù á thì thằng đó coi như là vẫn còn nghe pháp được, vẫn còn mở trí huệ được. Và con mắt là phải có ánh sáng mới thấy, còn ta thuyết pháp ban ngày của nó cũng nghe, ban đêm nó cũng nghe, có không quý vị? Và ngài nói do vậy mà đa số những đệ tử của ta mà tu thiền mà đắc thành thông, đức từ sơ thiền nhị thiền, là nhờ có cái lỗ tai. Còn những cái đứa mà nó điếc nó vô đây, ta không thể nào dạy cho nó nghe được. Bây giờ quý vị dạy một đứa con điếc và một đứa con đuôi thì đứa nào nó sẽ nghe lời dạy quý vị? Đứa con đuôi vẫn còn nghe, mà đứa con điếc thì nó không có nghe. Và ông nói do đó ta thấy đạo ta cao hơn cái ông ngoại đạo Bà La Môn mà thờ mắt. Vì mắt quan trọng như người ta nói, mà chính con tai, lỗ tai mới quan trọng. Mắt là một giác quan lười biếng nhất trong thân này, nó còn phải nghĩ hơn nữa. Mắt chỉ thấy vật ở trước nó và có ánh sáng mới trông thấy được. Nếu thiếu ánh sáng và không phải ở trước mặt nó không hề trông thấy. Nhưng mà ta có thể nghe lén ra sau lưng, nghe bên tường vách, nghe cảnh được. Thế thì mắt không quan trọng bằng tai, vì tai nghe không cần ban ngày hoặc ban đêm, ở phía trước phía sau đều nghe được. Vì vậy nên ta công nhận rằng tai mới là đem lại hạnh phúc cho người, cho nên hình ảnh ta thờ vị giáo chủ của ta bây giờ là cái lỗ tai. Có người hỏi thưa ngài, lúc đó là mấy ông kia nhau nhau lên hỏi mấy ông mà đi với Phật mà bỏ qua nó cùng mà đi nghiên cứu đó, thì Phật và một số Bà La Môn bỏ cái ông thầy thờ mắt. Thưa ngài, vậy những tiếng gì đã được nghe vô nơi tai là đem lại hạnh phúc cho ngài? Ông giáo chủ nói chắc chắn vậy. Ta đến đây họ hỏi ta, nếu vậy ở đây ta nghe được tiếng khen, tiếng âm nhạc, tiếng đờn ca sướng hát của những cái người giáo chủ Bà La Môn mà họ làm lễ tế thần, thì khi đó Đức Phật Thích Ca thưa giáo chủ, ngài nói hay lắm. Vậy khi mà ngài nghe tiếng chửi, tiếng nguyền rủa, ngài có hạnh phúc không? Cái ông thầy này ông nói hồi đó tới giờ ta làm giáo chủ chưa có đứa nào dám chửi. Mà Phật nói giả sử như bây giờ có người chửi thì ngài có hạnh phúc không? Ông không trả lời được, thấy không? Khi đó Đức Phật nói như vậy là đạo ông không đem lại hạnh phúc. Và Đức Phật lại đi với cái đoàn nữa, đi tìm ông thầy thứ ba. Khi đó có một vị giới thiệu với vị giáo chủ trương, sự suy nghĩ là hạnh phúc. Cái sự suy nghĩ mới là hạnh phúc. Con mắt á cũng là nhờ có cái sự suy nghĩ, có cái tâm mình mới thấy được. Nhờ có cái tâm mới biết. Do đó sự suy nghĩ là hạnh phúc. Vị giáo chủ ấy nói rằng sự thật trong thân người, bộ phận quan trọng nhất là tâm. Người nhờ có tâm mới biết được mọi việc, và nhờ có tâm mới biết hành động và phân biệt được mọi lẽ phải trái. Người biết suy nghĩ cũng do nơi tâm, bởi vậy tâm mới là nhân đem hạnh phúc lại cho nhân loại. Vạn vật trên vũ trụ này đều do tâm tạo, nên tâm mới là nhân đem lại hạnh phúc cho ta. Lúc đó có một số người cùng Đức Phật đứng lên hỏi, lời Ngài giảng thật chí lý, nhưng mà lũ cướp vừa bị xử trảm ngày hôm qua tại pháp trường đây, có phải là do sự suy nghĩ của họ tầm bậy, họ ăn trộm cướp, họ hãm hiếp, cho nên bây giờ họ bị vua đem ra chém không? Thế thì cái tâm này nó đưa cho bảy tên cướp bị chém đầu, do cái tâm suy nghĩ tầm bậy mà liên cướp, như vậy cái tâm này nó đưa cho người ta vào pháp trường, như vậy đâu có hạnh phúc. Quý vị thấy Phật, Phật đi tu là Phật hỏi tới nơi, phải không quý vị? Mấy thi đạo ông này nó do tâm hạnh phúc, nhưng mà Phật là tâm nghĩ thiện mới là hạnh phúc, mà tâm nghĩ ác làm gì có hạnh phúc. Đó. Nhiều quá khăn, bây giờ tôi ngưng này, tôi phải trả lời cho câu hôm kia, tôi đóng cái sổ này. Ở trong này nó tới là 30 pháp, 38 cái hạnh phúc mà tôi mới nói sơ sơ, có hai cái thôi, tôi hẹn lại năm sau. Cái này là 38 đàng hoàng nha, thì tôi không thể là sư phụ nổ đâu nha. Có phải 38 không? 38 cái hạnh phúc này mà tôi chỉ ra là quý vị tôi chỉ lẹ quá, là tôi mất nghề làm sao mà quý vị có hạnh phúc, có quý vị đâu cần kịp tới tôi nữa, phải để cho quý vị đau khổ. Đó làm cho cái nhân quý vị biết được là hạnh phúc, phải không? Đó, thầy nó giấu nghề. Có thấy 38 không? Thấy rõ chưa? Đó, chứ đừng có nói hai đứa này vẽ nó thầy không tay vẽ ra, chứ không có kịp 38 hạnh phúc. Trở lại để trả lời cái câu hồi nãy rất hay của ông kia, nhưng mà tôi phải đem cái kinh này ra. Nó phải đi qua cái kinh này mới trả lời được ông kia. Bạch thầy, đây là câu hỏi của một vị đại đức ở Việt Nam. Hồi tối nay sau khi mình phót cái MBT lên đó, thì ông lấy số hỏi thầy bằng điện thoại và thầy ghi lại. Bạch thầy, từ lâu chúng con biết mình có Phật tánh và ma tánh. Làm sao thầy có cách nào đơn giản để chỉ cho chúng con là những tăng sinh hàng hậu học nhận diện ra đâu là Phật tánh, đâu là ma tánh? Tại vì ai cũng giảng nó có Phật tánh, ma tánh, mà làm sao để chúng con biết, phải không quý vị? Nói thì dễ đó, nhưng mà tiền vàng nó không có rõ ràng. Người tu theo Phật, bây giờ tôi nói là thế này, không thời giờ. Làm sao quý vị nhận diện được đâu là ma tánh, đâu là Phật tánh rõ ràng như ban ngày? Nói đi, quý vị phải nhận diện được cái này. Quý vị tôi mới đưa qua cái câu hỏi là bể tách trà như thế nào. Ông mất thời giờ thì nói luôn. Người tu theo Phật, cái niệm đầu tiên khi mà tiếp xúc với người, cảnh và vật, người là đàn ông đàn bà, người đẹp người xấu, cảnh là núi sông shopping center, vật là đồ vật con này con kia, mà chẳng sanh tâm thương ghét, cái đó gọi là chương tâm, gọi là chương tâm thôi. Và sau khi gọi là chương tâm mà chưa có xài được đâu, chúng ta cũng có cái đó. Như giờ Thiện Tôn, lần đầu tiên mà giờ Thiện Tôn ngồi đây, một cô gái thiệt đẹp bước vô, phải không? Thì cái đầu tiên Thiện Tôn thấy đó là cái chương tâm nó bắt ra thấy liền, là không có trụ, kêu là không dính mắt. Thành ra khi chúng ta niệm Phật mà tới cái chỗ vô niệm, không phải là chúng ta trở rơi vào không. Vô niệm mà trở về không tức là chúng ta bị cái não bị hư rồi, trở thành ra là cái bông, cái loài này là cái loài vô tình rồi. Mà chúng ta niệm Phật tới cái chỗ mà khi mà đối cảnh vô tâm mạc giống thiền, tức là chúng ta ngồi thiền tập chi, khi mà xả thiền ra là thấy gái thì nhìn, nghĩa là thấy nhạc thì nghe, ăn còn chê dở chê ngon. Mà khi ngồi thiền làm sao mà đối với cảnh mà không có tâm dính mắc vào đó, không có trụ vào tướng đẹp tướng xấu để sinh ra thương và ghét, thì mới gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật tới cái chỗ vô niệm thương, vô niệm ghét. Chứ không phải không có niệm gì nha. Người tu thiền hay là niệm Phật đầu tiên khi tiếp xúc người đàn ông đàn bà, cảnh đẹp cảnh xấu, vật này là vàng hay là đá, mà chẳng sanh tâm thương ghét, gọi là chân tâm. Nhưng mà vì chúng ta vừa chân tâm hiện lên là vọng tâm nó đi theo liền, cái tâm thương ghét nó nhảy theo liền. Thiện Tôn thấy ông nhỏ này đẹp quá, Thiện Tôn chạy lại cho xin cái email, rồi cô cần gì không tôi sẽ cho sư phụ những cái thời khóa, cần kinh gì không lấy lòng. Mà từ đó do cái tâm thương thì làm quen, mà làm quen xong về băng dĩa đội ra, vợ nhà nó thấy về là sao, nó lấy cho trà nó quýnh, có phải là từ cái hạnh phúc mà về nhà con biết thành cái địa ngục không? Hả? Có phải là do cái tâm thương ghét mà ra không? Ngày xưa con, tại sao bây giờ con mới có 40 mấy, con bao nhiêu tuổi rồi? Gần 50 mà con bây giờ nó có cháu ngoại rồi. Có phải là tại vì đó con thấy con liễu thông nó đẹp rồi con gì? Nếu con thấy nó qua một lần cùng học hai sức quân thôi thì con đâu có khổ. Nhưng mà vì con thấy nó rồi lại con lại đối cảnh mà lại hủ tâm, cho nên khổ tới già. Đối cảnh vô tâm là khỏi mặt với thiền cái hạnh phúc. Mà con đối cảnh con quýnh với thằng mễ để con dành con liễu thông, thì bây giờ thằng mễ đó nó mất con liễu thông, nó đau khổ lắm. Nhưng mà nó đâu biết ra là con bây giờ là cái người đang là đau khổ. Thì rõ không? Bây giờ thì tiếp nè. Người tu niệm Phật đầu tiên khi tiếp xúc với người đàn ông đàn bà, cảnh đẹp cảnh xấu, vật tốt vật quý mà chẳng sanh tâm thương ghét gọi là chân tâm. Nhưng mà sau đó cái vọng tâm nó đi theo liền, nó ác. Thành ra ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói là tâm chánh định như như bất động. Cái tai cũng có cái tâm như như bất động á, nhưng mà Phật ba thân nhân tế khó tìm. Chúng ta có Phật ba thân là đời quá khứ là chúng ta cũng có cái tâm đó, đời hiện tại chúng ta cũng có cái tâm đó, và đời vị lai chúng ta cũng có cái tâm đó. Mà Phật ba thân, mà khi chúng ta tu rồi thì chúng ta phải chuyển cái tâm đầu tiên mà cái tâm ma của chúng ta mà thấy đó là chuyển thành thành sở tác trí. Tức là biết là cái thấy của con mắt, cái thấy của lỗ tai, cái mùi của lỗ mũi và cái vị của cái lưỡi, cảm xúc nam nữ mềm đẹp im ấm của ta là thân căn, là cái đó biến thành là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là gì? Tức là chúng ta không thể rơi vào không được. Cũng như ngài nhị tổ, bởi vì nhị tổ gì, sơ tổ là Đạt Ma, nhị tổ là Huệ Khả. Sau khi ngài theo hòa thượng Đạt Ma ngài tu, ngài bị quỷ vô thường báo ngài chỉ còn có 7 ngày nữa chết. Và chính quỷ vô thường nói người và quỷ vô thường nói chỉ có ông hòa thượng trâu rìa lông ngực là đặt sư tổ mới cứu được. Và ổng sợ chết quá, tại vì đang bắt ổng chạy vào chùa Thiếu Lâm, tổ đang ngồi ở trong ngập định. Thì quan cái ông đó là ông gì, ông Huệ Khả, ổng chạy vô ổng nói cầu pháp. Thì Đạt Ma nói trời tuyết đang rơi, pháp của Phật, Phật bỏ ra 3 dạng A Tăng kỳ kiếp để tìm ra con đường giải thoát ta từ bên Ấn Độ đi qua đây gặp vua Lương Võ Đế, mà Lương Võ Đế còn chưa xứng đáng để ta truyền cái pháp này, chỉ chung là tu phước không à. Cái này là pháp tu huệ, ngay đời này trực chỉ trên tâm kiếm tất thành Phật, ta làm sao mà ta truyền cho một cái người vô sinh đấy. Chừng nào tuyết sắc trắng này biến thành tuyết đỏ, ta mới tiếp cái tên Huệ Khả. Thì quỳ tới sát ổng không tiếp, tuyết rơi lên tới ngực. Lúc đó chùa Thiếu Lâm là họ chuyên môn dạy võ, và các võ sư họ mới để những cái đao kiếm, các ông tăng họ đấu võ nhà họ để đây ở sân chùa. Quỷ Khả nhìn thấy nhào lại rút con dao chặt đứt cánh tay, máu tuôn xuống dưới biến cho tuyết màu trắng trở thành màu đỏ. Lúc đó ông thầy Chi Khách mới chạy vào nói bạch hòa thượng, tuyết trắng đã trở thành tuyết đỏ rồi. Ông nói như vậy mới có cái tâm cầu đạo. Và vô đây này Quỷ Khả, ngươi chặt cái tay để cầu cái gì? Dạ con bị quỷ vô thường nó rượu nó báo con cách đây 2 ngày là con còn có từng nó chết, chỉ có ngày cứu mạng. Tâm con lo lắng, tâm con không an, con đang bất an, xin ngài an tâm cho con. Ngài nói đem cái tâm bất an ra đây, đem cái tâm mà sợ ma sợ quỷ sợ chết ra đây ta an cho. Lúc đó ngài Huệ Khả này, người con tìm hoài mà con không biết nó đâu. Hồi nãy đó thì hòa thượng chưa nhận cứu con thì nó ở đây, con sợ cả đêm con quỳ về tiếp mà con chỉ sợ chết. Bây giờ con tìm nó ở đâu? Ngài nói nếu mà nó là thật thì nó có 24/24 nó thật, mà nó chỉ có khi nhân duyên vọng tưởng ông khởi lên ha? Do đó ông mới sợ chết. Bây giờ ông đem không được, cái đó là thật hay giả? Nó giả giả, mà nó không có giả. Bây giờ ta đã an tâm cho con rồi. Ngay chỗ đó ngài Huệ Khả nó con biết được đường để con vào rồi, con biết rồi. Và thời gian đó ngài vô ngài ở tu ở trong chùa Thiếu Lâm dưới ngài trụ tổ, ở ngài sơ tổ Đạt Ma. Đạt Ma sư tổ ngồi quay vào bức tường không tiếp khách ai hết. Thì Huệ Khả chỉ ngồi sau lưng. Tới 9 năm sau Huệ Khả mới ngồi, thì lúc đó ông Đạt Ma ông nói nhà ngươi 9 năm qua ngồi cái gì? Ông nói con bây giờ không còn thương, không còn ghét, không còn lo, không còn sợ. Đạt Ma nói tôi chừng rơi vào không. Hồi đó ông rơi vào có là ông có chấp là có chết, có quỷ, có ma, có cảnh, có người, ông rơi vào có. Bây giờ ta giải cho ông, ta an tâm cho ông rơi vào không là ông nói là không có cái gì hết. Lúc đó ngài Huệ Khả nói con rõ ràng thường biết làm sao rơi vào không. Có nghĩa là lục căn giao tiếp với sáu trần mà không có khởi lên thường ghét. Cho nên người tu theo niệm theo Phật hay là thiền niệm đầu tiên khi tiếp xúc với người cảnh vật mà chẳng sanh tâm thương ghét gọi là chân tâm, và sau khi người cảnh tiếp nhận xuất qua rồi mà tánh biết không mất gọi là Phật tánh. Chứ nếu mà tu để bế luôn không có suy nghĩ gì hết, tu niệm Phật tới chỗ là vô niệm á, là người đó cũng không lọt vào cửa Phật được, không lọt vào cửa chân tâm được. Và như vậy nhớ, người tu niệm Phật đầu tiên tiếp xúc với người đẹp, người xấu, cảnh tốt, cảnh xấu, vật vàng, bạc hay là đá xấu mà chẳng sanh tâm thương ghét gọi là chân tâm. Và sau khi người cảnh vật tiếp xúc qua rồi mà tánh biết không mất gọi là Phật tánh. Tâm niệm khi tiếp xúc người cảnh vật mà tạo thành tất cả tướng đẹp xấu thương ghét gọi là ma tâm. Tâm niệm khi tiếp xúc người cảnh vật mà xa lìa tất cả tướng đẹp xấu thương ghét gọi là Phật tánh. Tôi tạm thu lại trong hai câu thơ: niệm trước cảnh chẳng sanh là Phật tâm, niệm qua rồi chẳng diệt là Phật tánh. Còn quý vị mà niệm đi con, niệm đi, niệm tới chỗ vô niệm. Có nhiều thầy hiện đại tu trung độ bỏ hết kinh cho tôi đi, chỉ niệm A Di Đà thôi, có không quý vị? Như vậy nếu quả thật có cái pháp môn Đức Phật Thích Ca đâu có cần phải bị giảng tam tạng kinh điển hả? Tôi hỏi quý vị, quý vị không thích ăn canh chua mà thầy dọn canh chua quý vị ăn được không? Bởi vậy có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, có 8 vạn 4 ngàn loại chúng sanh, thành có 8 vạn cái loại. Mà chính là nếu mà nghe những vị thầy đó rồi bỏ hết cho không tụng Thủ Lăng Nghiêm, không tụng kinh A Di Đà, rồi quý vị nghĩ coi sao? Quý vị không hiểu gì đạo hết. Những cái gì thầy nói đây là những cái tam tạng kinh điển nè, để khai triển ra nè. Thì khi quý vị lâm chung nha, tôi nói thí dụ nha, quý vị sẽ lại được theo cái cách hộ niệm của những cái người tu mà họ chưa tới nơi á, là họ nói liền Phật thì bắt đầu có người đứt hơi rồi, cái ban hộ niệm nhào lại A Di Đà Phật. Người mà bên tịnh tâm hay là bên kia là A Di Đà Phật, 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 có không quý vị? Họ niệm như vậy hoài quý vị chán lắm. Quý vị trong cơn đau khổ, quý vị lúc đó đau còn hơn đau bụng đẻ nữa. Tôi không biết đau bụng đẻ đau thế nào, nhưng mà tôi nghĩ chắc là đau lắm. Tại hồi nhỏ tôi đi bán lịch, tôi nhà bệnh viện Từ Dũ, cái tôi bán lịch trong là gần Tết á, cái tôi thấy mấy bà mà tôi nghe cái gì người ta nói là bệnh viện Từ Dũ, mà đi mình đi bán lịch mà mình nghe tiếng la tiếng hét tổng thì mình vô mình bán lịch và bắt lộn vô cái xưởng đẻ. Việt Nam Cộng Hòa không kêu xưởng đẻ mà tới thời dịch cộng nó vô nó kêu là xưởng đẻ nha quý vị. Cái tôi vô tôi thấy cái bà mũ mà đuổi cho mấy tiểu đi đâu, chỗ này chỗ mấy bà, mà mấy bà lúc đó nha không thấy cái bà nào đẹp hết. Lúc mà đau bụng đẻ tôi có thấy không có một bà nào đẹp hết, bằng bà nào đó tái mét xanh lè. Rồi tôi vô vô thấy có mấy bà ở trường nữa mà sao không mắc cỡ. Không có, tôi nói thật, lúc đó tôi mới 11 tuổi, thì tôi nói sao kỳ vậy mấy bà, không thấy bà nào đẹp. Mà hồi xưa mình ở chùa đó, mỗi lần mình mở cửa chùa là thấy thiện nam tín nữ rất là đẹp. Rồi mấy bà nó có cái song sắt á, là tôi thấy đứng giường ui dao dao mà bắt kéo hơi cái song sắt nó bùng ra, rồi chút xíu là bắt kéo ra mà nó đau quá bắt kéo vô, mà cái song sắt cái kéo ra kéo vô, mà tôi nói thật cỡ như mà ông Thanh Diệm về kéo không nổi. Thì tôi thấy là đau cỡ đó, mà đau cỡ đó mà biểu niệm Phật sao mỗi sân thì như vừa rồi cái băng mà tôi giảm ông dưỡng có thể thể minh. Ổng mới là 30 mấy tuổi à, ổng là một người cựu quân nhân Hoa Kỳ, ổng đậu bằng kỹ sư rồi bây giờ nữa, ổng coi tới 7-8 viện sư, ổng ngáo mặn lắm, ổng tin trời Phật gì hết. Mà lúc đó đó là thầy Tị Minh nói sư phụ ông dượng con sắp chết, sư phụ về để mà khai thị cho ông tin. Thì ông nói tôi vậy, bây giờ mà tôi về khai thị mà không có làm cho ông chẳng sanh là tôi chết tôi rồi. Bây giờ đệ tử ruột của mình nói nhờ, tôi hỏi ông đừng có tu đi, không tu gia đình mình nó không ai tu, của mình gia đình bên con tu thôi. Thì lúc đó tôi nói thôi, tới ngày đầm tháng 7 vô năm rồi đó, tôi về tôi làm lễ Du Lan ở dưới là Di Đà đô gì nhớ không, vừa mãn xong là thiện trí đó, thiện trí là cũng dượng của Tệ Minh mới chở thầy xuống nhà của ông dượng. Thì vào tới nơi ông nằm trên cái giường, vô tới nơi thế là ông nói chuyện rất là sông hàng. Ông đang niệm cái gì vậy, thở không được, uống nước không được, ăn không được, mà cứ bắt gãi gì rồi Phật à. Còn nhà vợ tôi đó cái tay run run, nghe là bệnh gì đó, bệnh gì đó, bệnh kinh sanh đó. Ông Phật Di Đà mà có giỏi cho ông hết trung tay đi, cái tay run còn làm không hết, mày đặt tôi nhận sanh đi ra. Ông nói sốc hàng quá, cái thầy bắt đầu thầy thấy giờ thầy thường mà vô tới nơi thấy ông này ông chửi nhà vợ rồi quá rồi, thiện trí của mấy người phim không chị quay đi cái này show này ăn xin lắm. Tại vì á mấy cái người mà họ không có niềm tin tâm bảo đó mà mình quay lại cái cảnh làm sao mình độ cho họ tới phút lâm chung mà được dẫn sanh, cái đó mới là bộ kinh sống. Bây giờ đồng ý không? Tôi nói bộ phim đó hết cái gì, tôi kêu liền và lấy máy sắc sắc ra. Tôi bước đầu tôi vô thì hỏi mấy từ nay sao, tức là đưa ba bốn ban hộ niệm lại rồi, ban hộ niệm của chùa Phật Tổ. Hình như có cô gì đây nè, cô gì đúng nè, cô người Đà Nẵng đâu có trời được tay nói đâu, cô gì đó nè, cô gì mà có ông xã mất cách đây cũng hết. Đó, không phải cô Nguyên Cảm. Cô Linh Tịnh đâu rồi? Thì ở chứ cô đó, cô biết đó. Cô đó thì cô bắt cô niệm theo kiểu mà niệm Phật, niệm Phật đó. Thì vô tới nơi còn bắt đầu, thầy mới vô tới nơi thì cái ông già nói, con ơi, trong kinh Địa Tạng ông ngoại đó, ông già dở đó, nói là còn sống đó con. Con cúng dường đi, con cúng dường có thượng tọa xuống đây nè. Cúng dường đi để mà mình được hưởng bảy phần công đức. Chứ để con chết rồi đó, tại vì bác sĩ nói còn có tuần nữa chết là con. À, con được có một phần à, đi ra đi cúng cái gì, sao thầy chùa vô ông nào cũng được cúng dường hết vậy. Nó chửi mà không phải thầy chùa biểu nhưng mà ông ngoại biểu. Cái tôi có đồng bạn nữa đã bệnh hoạn rồi không làm được rồi, mấy tháng nay mà nữa tôi cúng cái gì nữa, sao mà thầy chùa vô là cúng dường niệm Phật không à, làm phiền tôi quá. Cái thầy vô thì tôi phàn phàn, không phải tôi nha, tôi chưa bao giờ bị cúng dường. Ai nãy giờ tôi vô đây tôi có biểu niệm Phật không đấy? Chưa, nhưng mà sẽ biểu chứ không biểu đâu hả, niệm chi vậy? Ông có biết Phật lại không? Biết. Biết ông gì đà lại không? Biết. Bởi vì không biết niệm chi, phải không? Phải biết mới niệm chứ, phải không? Bắt đầu thầy vô thầy ngồi, cái thầy nói bộ mấy ngày nay mấy người bắt con niệm Phật nói có chứ, đệ tử của thầy là của Hồng Minh tra tấn tôi mấy ngày nay nè. Họ tra tấn cái gì? Ba người bắt niệm Phật nhé, niệm Phật A Di Đà Phật. Tôi bấm nè, thầy coi là tôi nghe cái tiếng này có được không hả? Tôi cần chết rồi, bà ta đánh tôi ba ngày nay, đệ tử của thầy không bắt tôi niệm Phật nhưng mà tới bà Hồng Minh đệ tử của thầy bắt tôi niệm Phật. Tôi nói thôi thầy sám hối, thầy không biết, thấy không? Tại vì mũi dạy lá chịu đòn. Cái bắt đầu vô mà ngồi thầy nói nè, thầy không được cúng dường nhưng mà thầy chỉ con nha. Bây giờ đó, lâu nay là ai vô cũng xuống rồi cúng thẹn xuống cúng dường đâu. Có cái cúng dường mà nó không có tốt gì mà nó sinh ra công đức thì đứng lẹ lẹ, con vợ nó vừa đứng vô cái nó làm nó đi chỗ khác luôn, không nhìn thấy bằng ai hết á. Cái tôi nói ủa, con vợ nó thầy ơi, cái anh này từ khi mà ảnh chưa có bệnh á, ảnh thương con lắm. Con là một người con gái tật quyền, cô này cô đi tật cái chân, anh này rất là đẹp trai, nếu mà nói về sắc đẹp thì cô này 3 mà cái anh đó là 10. Nếu mà nói về sắc đẹp thì cái anh này giống như là coi như Thiện Dũng và cô gái giống như Dượng. Nó chênh lệch như vậy. Thì tôi hỏi tại sao mà lấy nhau mà yêu nhau mà kỳ vậy? Ông nói ông chồng con là người tốt. Tại vì con đi học trong trường, mỗi lần lên cầu thang con bò con đi được thì anh này là cái người cõng con lên. Mà liếc là anh thương, mà đến nỗi khi lấy mình vợ không có đời mà cưới, nhưng mà thương cái người là tật lấy, thành ra rất là tốt. Mà lấy vợ rồi là không phải vợ có tật mà anh hiếp, mà là thương yêu. Thành ra cô này cổ rất là làm khổ trong này, cổ xấu mà cổ chẳng đó, cũng như ông Địa ông Diện vậy đó, là không biết mình, biết thân mình xấu mà lúc nào cũng tự hào. Thành ra tôi nói là vô đây, cái thằng này nó mắc nợ con, mà tại vì con mà đòi nợ nhẹ nhẹ nên đi làm về giặt đồ rửa chén coi như tao trường nhà lo cho con hết. Thành ra thay vì cái nợ này chia cho 100 năm mà con đòi nó đen nó đòi quá đi, thành ra giờ nó có 3 mấy năm nó mới chết. Nó cũng con vậy là tại vì con đòi quá. Tôi nói đúng rồi, thấy không? Thì bây giờ sao? Cái đứng vô hồi cái thầy nó nói bây giờ con đi ngang cái phòng ảnh chửi tôi nó hầm. Bây giờ thầy chỉ rồi, tôi không có bắt tụng kinh. Nó nói thầy không bắt tụng kinh niệm Phật thì tôi cho thầy ngồi đây, còn nếu bắt tụng kinh thì đi ra. Tôi nói không có niệm Phật mà nói chuyện đời thôi. Tôi nói bây giờ đó, nãy con chửi cái gì mà ông già vợ được cúng dường á, con nói thấy không? Ông già vợ nó nghe trên đó có cái giếng nó sắp xa chắp đào đó, bây giờ con đang cái bị cái nghiệp uống nước không được, tức là cái nghiệp ngạo quỷ đó. Thành ra giờ con cúng cái giếng thì nó không cúng gì hết á. Cái bắt đầu thầy nói bây giờ có cái con cúng mà không tốt, nó không nói cái gì mà cúng không tốt. Từ ngày vợ tôi á, nó đi quy y ông thầy một á, thì tiền của tôi á mỗi một tháng á là coi như tốn có 200 bốn chùa. Nó quy y tới thầy thứ hai là tháng 400, quy y tới thầy thứ ba là tháng trốn 600, tôi mất nhiều tiền lắm. Tôi không thấy quy y thầy có lợi gì hết á. Cái thầy mình không sao mà có chỉ cái lợi. Bây giờ thầy hỏi con bệnh nặng lắm, nó dạ thời kỳ thứ tư rồi, ung thư phổi thời kỳ thứ tư rồi, là nghẹt luôn cúng không bao tử rồi, uống nước không được mà bắt niệm Phật cái gì hả? khát nước không tôi nữa. Bây giờ hạnh phúc của tôi đó là được uống một miếng nước là hạnh phúc, chứ không phải về cực lạc đâu. Mà vô đây không đưa nước tôi uống mà cứ bắt tôi niệm Phật không. Rồi thầy nói không, bây giờ con còn cười được không? Nó nói sao được, cười nó dính líu gì chứ không thể phổi đâu. Tôi nói vậy, bây giờ tôi yêu cầu ông á, tôi đến đây tôi chỉ thuyết pháp trong 2 ngày tiếng, thầy 2 tiếng rồi để nói chuyện đời, ông cúng dường tôi nụ cười được không? Cái đó lấy được, cái nó cười rùi, nó nói đây là nụ cười rùi, thấy không? Rồi tôi nói cười nó có nhiều loại cười, nó cười mỉm chi cọp, rồi cười gì nữa cái gì, cười gằn, thấy không? Rồi cười hoan hỷ, thì bắt đầu nó nói ủa, rồi còn gì nữa cũng được. Cái mặt con xanh, nó lấy hình mày đẹp trai quá vậy mày xấu, nó tại cái mặt xanh xấu, con chết vậy con xấu, con muốn nhận nữa và muốn. Thì tôi nói con cúng dường cái mặt không xanh được không, nó nói dạ được. Cái nó mà không xanh là phải cười nhẹ nhàng. Thầy bắt nó bắt đầu quay phim, cái nó cúng, nó nói cúng vậy được, nó được không? Rồi kêu ông già vợ vô cúng dường già vợ cái mặt không xanh, kêu con vợ cúng dường nụ cười, kêu hết cái nhà cái bắt đầu, bà con thấy nó không giận nữa, con thấy không? Bây giờ con đang ở cực lạc nè, con thấy không? Con đang bệnh mà con không chết ở trên đại lộ kinh hoàng đang bệnh hai, con đang bệnh mà con không chết trên biển đông như bao nhiêu người chết trong vùng cá mập, con nằm ở đây mà thầy phải vượt xong pháp hội, thầy năn nỉ con để nghe pháp, có phải là con như vậy đó là căn lành có nhiều lắm không? Bắt đầu ngồi giảng hết giảng hết, bây giờ thầy lãnh hứa lời với thầy Minh là phải làm sao cho con chết á là không phải hết, chỉ thay cái áo thôi, làm gì mà hết, phải không? Thành ra cái chuyện cái thân này á ai cũng phải chết, chứ không phải định mình con chết rồi mà con đã làm, phải không? Con 30 mấy tuổi con chết còn hơn là mấy đứa, nghĩa là nó mới 10 tuổi có đứa trong thai bộ thai chưa thấy mặt cha mẹ nó chết nữa mà. Thành ra con hạnh phúc lắm. Thành ra giờ hỏi đạo lại cái giờ con chết rồi tiền hưu tiền diện rồi tiền để lại đi quân lính quân đội rồi tiền gì là giờ con lo tới nó đôi tiền hôm có chưa con, rồi bây giờ nói chuyện đã được, bây giờ thầy chỉ yêu cầu con còn muốn đời sau con hơn đời này nữa đó. Tại vì con sắp xa khỏi lý lịch con làm gì, nó nói gia đình con 3 đời làm nghề đánh cá Đà Nẵng tính được rồi, phải không? Bây giờ con có ung thư, bây giờ ung thư phổi mà kèm theo cái bao tử nữa, nó stress vào bao tử, tôi nói đó là cái nghiệp sát, mà nghiệp sát bây giờ không có gì mà giải nghiệp được, bây giờ con không thời gian nữa, con còn có từng chết thôi. Bây giờ con làm ơn cho thầy cạo cái đầu xuất gia vô diêm 3 ngày thôi, thầy xin 3 ngày thôi. Cái ông già vợ ông bà vợ ông nói là thằng này nó cứng đầu lên không, để nó tôi nói chuyện ông đi ra đi. Cái bắt đầu ngồi giải thích tu cái này đó, thứ nhất á là nó có cái lợi là con tu chỉ có 3 ngày thôi mà coi như là con làm vui, con tu đây là vợ con cũng muốn con tu, con gái con muốn con tu, gia đình vợ con dùng, thì như vậy con tu mà bao nhiêu người đều muốn cái con tu cho người ta đi, thì con mở cái lòng ra đi. Con bây giờ cái cạo cái đầu đâu có sống nữa, gì con còn từng nó chết nè, phải không? Bây giờ cái áo con mặc áo nào cũng được, bây giờ con mặc cái áo hậu rồi đắp cái y lên, phải không? Cái nó nghe hồi sau cái nó đã đồng ý, thì giảng 2 tiếng hồi dài lắm, giờ lúc cuối băng đó thầy sẽ được phát ra giảng 2 tiếng mà nãy giờ tôi chỉ trích ngang có 2 trang thôi, hiểu chưa? Và lúc đó chút xíu thầu nó đó cho xin xuất gia 3 năm, nó phát tâm rồi đó. Cái bắt đầu nó nói trời sao hay quá vậy, đạo Phật hay quá mà sao nay tôi không biết, mà sao vô toàn nữ tôi niệm Phật không vậy, nói nữa đi ông thầy. Đạo Phật có những cái cúng dường cái mặt không xanh hay quá vậy mà tôi thấy không tốn tiền. Cái bắt đầu đó ông nào chỉ, cái bắt đầu nó đẩy bỏ ra thiên ra ngoài, tôi cạo tóc, tôi đắp y, tôi truyền giới, tôi truyền giới xong rồi cái tôi bắt vợ nó làm truyền luôn. Tôi nói cái này truyền cái này đó 3 năm, tại thằng chồng này đó nó sống không bao lâu hết, mà bây giờ á nó chết thành 3 năm thì con á nhớ đó, là sau khi nó chết thầy phải truyền cho con cái giới này, tại vì con muốn nó đi tu được không? Con nhỏ đó con lục căn không đầy đủ rồi sao tôi nói, nhưng mà tại vì cái này là con muốn chồng con đi tu thì bây giờ nó nhận tu, mà nó phải thì nó bắt tu 3 ngày thì đỡ, mà nó nói 3 năm mà lúc mà nó chết trong vòng 3 năm con phải tu. Thì cái thằng này nó nhìn nó cười cười, thằng này nó khôn lắm, nó nói thầy biết tại sao mà con cho nó tu không, tại vì con nãy con thấy thầy đọc giới đó là thứ nhất không sát sanh là chuyện nó gia đình nó không có rồi, thứ hai đó là không có trộm cướp là con biết gia đình con không có, và thứ ba là không dâm dục, con biết con chết rồi con nhỏ này phải tu 3 năm không được dâm dục, không ai lấy nó được nữa, hiểu chưa? Thành nó không, phải không? Để nó nuôi con để cho con nó trưởng thành, phải không? Thành ra ông nói vậy, ông bắt nhỏ vậy, thành ra khi mà nó chết xong rồi đó là thầy phải đắp y cho nó. Là lần đầu tiên là bởi vì coi cái băng đó là thầy cạo đầu cái gì, bữa đó ai đi nó ma đôi tay thầy coi, có phải là thầy cạo đầu trong vợ đó không? Và thầy đắp y là lý do đó, đó là cái thằng này nó rất là khôn ngoan. Và sau đó quý vị biết cái phim tình sử mà nó kéo dài từ đầm tháng 7 Sau khi các thầy bắt gia đình tụng Lăng Nghiêm, tụng sám hối và nó kéo dài lại như vậy là từ tháng 7 cho tới tháng 11 nó mới qua đời. Rồi nó gặp cảnh ma, cảnh quỷ, chúng tôi dùng chú Lăng Nghiêm hồi sáng đó. Nó đau tới coi như quý vị là nó đau mà chích một phim mỗi ngày chịu không nổi. Và chính lúc đó nó cầu cứu với thầy, nó ra nó bị vườn mấy quan gia trái chủ là đánh. Và trong nhà nó giếng cá tới mùi nó cần chết, cá mùi tanh nó mang hết cả phòng. Thì cái cô học Vinh của Sò Ba quá, cô học Vinh cũng cứ gọi tôi cầu cứu, thì tôi đi xuống, tôi lấy chú Lăng Nghiêm mà sáng đó. Tôi tụng lên trên cái chỉ cuộn sắt tôi đeo, tôi viết chú nó trên tường bên trong bên tay, tôi trì chú xong, tôi trì chú coi những chủ đề. Rồi chú Lăng Nghiêm hết đau luôn, không cần vô một phim nữa đâu quý vị, không còn thấy ma quỷ nữa. Còn lúc đó nó cầm ly nước nó uống, thấy con quỷ nhảy ra, tất cả những cái hình ảnh phim ảnh đó đều được quay hết, cho tới khi nó uống một muỗng nước vô là cái bao tử nó bóp ra. Cái thực quản của nó hồi xưa bự như vậy, bây giờ chỉ nhỏ bằng cây kim, thành nước không xuống được. Tôi mới thấy thằng này vào là ma quỷ. Niệm 8 tiếng rồi nắm lên một cái bụng, tôi mới nói mày liếc vợ, nó kêu vợ vô, anh phải đi đi, bắt con vợ nó, anh phải đi đi. À, và chúng tôi niệm Phật rất là nhẹ nhàng, cứ niệm Phật 5 phút, khai thị 5 phút, niệm Phật 5 phút, khai thị 5 phút. Và ở trong này có nhiều người đã chứng kiến cái cảnh đó là không có ai niệm Phật mà tới khi mà nó thức rồi đó, nó tự động nó chắp tay nó niệm Phật theo, có không quý vị? Mà nó niệm hay quá, niệm nữa đi, thuyết pháp nữa đi sư phụ. Rồi lúc đó, khi mà tôi dở nó vô phim đi, rồi tôi dùng phô hoa, tôi tụng chú giảng sanh. Tới đó, tôi rờ trá tôi tụng. Tôi tụng chú giảng sanh là như vậy là, quý vị biết tôi có viết cái chữ phản trên tay tôi. Mà viết bằng cái marker màu đỏ. Mà cái bằng tông này đó, mà khi mình để tay mình tụng chú, quý vị biết cái marker mà nửa tiếng đồng hồ là nó không bao giờ nó, quý vị nhớ nó ra, nó không thể nào chùi được đúng không quý vị? Vậy mà tôi làm phô hoa xong, lấy cái tay ra, cái chữ phạt tôi nó nhảy qua cái trán nó màu đỏ, có chụp ngày bữa tôi phim cho thấy. Và nó xếp rồi nó xếp ra đúng 8 tiếng á. Thì bà dì nó đang ngồi vậy đó, nhập vô, thì hỉ đâu mất rồi. Thì hỉ tôi đang tắm rửa, lúc đó là nó đóng cái trán tôi, nó thằng này đừng về cõi trời rồi, kéo thì đi lên đóng trán, cho gia đình vô thử. Thì bắt đầu tôi đang tắm rửa, tôi lột đồ thay tả, tại tôi là đệ tử làm mà tôi tắm rửa hết, tôi lên rượu, tôi lấy rượu đế vốt cả tôi lên. Thì tỷ hỷ lúc đó sao kêu gì đó, tỷ hỷ kể cái đoạn đó đi.
Dạ thưa, lúc đó thì tự nhiên cũng còn thấy cái bà kia cũng muốn lễ sư phụ tương lai, cũng muốn lại sư phụ tương lai. Với sư phụ tương lai đang tắm cho chú thị giác kia mà sao mà lại được không, con là thị giác này
chặt vô rồi đó,
con là thị giác này, bây giờ con muốn tận lễ sư phụ tương lai. Với bà là thị giác thiệt phải không? Dạ thôi, con thì giải chứ, con là thì giải mà. Thì lúc đó thật sự là quý vị không, tôi sợ.
Tại vì quý vị nhớ là ăn tiền cái này nè, chết rồi 8 tiếng mình tiếp tục mình tụng. Tại vì tôi nói tiếng thứ nhất là con mắt chết là nhĩ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. 6 thức đầu tiên là mất 6 tiếng, thức thứ 7 là mặt ta thức. Trời đúng trong hồ, canh đúng 8 tiếng. Mà tới 8 tiếng là nó nóng liền, nó nóng liền cái đó là lúc đó cái ai lại cho thức ra, nó lại xuất ra ngay vô ngay cái bà gì nó. Thì lúc đó tôi lần lần sát tôi tắm trong này, má nó rồi gia đình vợ đưa thử cái nóng tráng ấy. Đó, thì đập vô gặp thầy hỉ.
Con thì sợ gì? Sợ quỷ thần á.
Dạ.
Con lên nó phá. Còn đến bây giờ đó, đúng là thầy thiệt giải đó. Lại, đến trước mặt Phật lại gì cho tôi coi. Bởi vì nếu mà ma quỷ thần thì nó đâu có làm vậy. Thì nó nghe bà đó nghe lời, đến trước mặt Phật lại. Nếu con là thị giải, con là thị giải cũng muốn định lệ
lại tượng tâm thánh bà lại.
Lại trước tượng tâm thánh thờ nhà bà lại. Xong thì khi đó sư phụ đi ra, thì cái người đó họ mới lại sư phụ
định lệ.
Định lệ xong rồi đó con tiếc quá, con biết Phật pháp trễ quá.
Chứ nếu con biết sớm con giảng sanh rồi, con đã về cõi trời không? Hay không quý vị? Cái băng đó sẽ được phát tại làng Di Đà, Indio trong Tết năm nay. Mà phát hạn chế thôi, tức là mỗi ngày chiếu một dĩa, rồi ai có đi danh tôi mới cho, mà tôi dùng cái sức que tôi lót hết, không có đau lót được hàng quý. Ác sanh lắm, quay cái cuốn phim đó là tôi cứ mơ hoài à. Tôi nói làm sao một cái người phỉ báng Tam Bảo, một cái người đang có hạnh phúc mà cái người không tin mà làm cho họ tin. Tới hồi họ vô đó, họ vô bệnh viện, họ thấy ma mỹ rồi kẹo, họ nói hết. Rồi hỏi giờ họ tin có địa ngục, tin có cõi trời, mà tin thằng chú Lăng Nghiêm làm cho người ta hết đau và quan gia cái chủ không dám lại. Thì trong này đó, những người đã chứng kiến là thầy nói đưa tay người ta đi, coi bữa đó đó ma đi hồi niệm có bao nhiêu người đó. những người này là đã có chứng kiến luôn. Lần đầu tiên ông gì, ông Thiện Quang á, Thiện Quang đâu rồi, đưa tay coi. Ông hàng ngày uống nước á, ông thấy không ngon. Bữa xuống ông thấy thằng đó bị cái nghiệp mà uống nước ối đạo, vô cái uống vô ối đạo đến trời, bữa sáng ra còn uống rất là ngon, mà giờ tôi uống cũng ngon nữa. Mới thấy nè, đói được ăn, khát được uống, bệnh được ngủ. Đó. Thì bây giờ tôi trở lại, tôi đi vô pháp vào thì tôi nói tiếp lại cái vấn đề mà đưa qua cái câu trả lời, chưa trả lời được cái câu chưa hết. Ủa, gì nữa? Tới giờ hả? Hồi đáng 15 phút nữa ha.
Dạ.
Tại cái câu hỏi mà của cái ông cái bà giám ngộ rất là hay, bây giờ đáng 15 phút nữa nha. 2:30 đi. Bữa nay quý vị thấy nghe pháp vui không quý vị? Tôi cũng có nghĩ là Arizona này mà vui vẻ không ngờ pháp hội này vui quá. Câu nói này quen không? Dưỡng nó mất rồi. Đầu tiên tưởng ở đây là coi như xứ Riku Ba Mê Thuật, chắc là không chết rồi. Câu hỏi thần tối thần thừa vô không ai nghe hết. Nhưng rốt cuộc ở đây rõ là có nhiều người có chủng tử Phật pháp rất là khá. Thế rồi. Thì lấy cái này ra mới hỏi về cái lấy cái câu hỏi mà đây nè, kinh Đại Bát Niết Bàn rồi. Đây. Câu hỏi này quý vị lắng nghe nữa, nó nói về kinh Đại Bát Niết Bàn nó mới trả lời được cái câu mà của ngài hư cái ông Thiện Quý. Bạch thầy, con là một tăng sinh ở Việt Nam xuất gia trên 20 năm. Con bỏ ra thời gian 10 năm để nghiên cứu học hỏi kinh Đại Bát Niết Bàn. Ông này là một tăng sinh tu 20 năm rồi. Thì nếu mà tuổi ông trên 40 mà ông tu 20 năm, ông phải là đẳng cấp thượng tọa. Mà bỏ ra 10 năm chỉ nghiên cứu bộ kinh Niết Bàn, ghê không quý vị? Niết Bàn không? Nhưng có nhiều chỗ trong kinh Niết Bàn con chưa rõ được ý của Phật. Thí dụ trong kinh có đoạn nói: các hạnh không thường là pháp sanh diệt hết rồi tịch diệt là vui. Rồi, ai đọc kinh Niết Bàn sẽ có câu đó. Bà thầy, con còn chưa biết chỗ này. Theo sự hiểu biết của con thì chúng sanh có hai thân: sắc thân tứ đại, đất nước gió lửa và pháp thân. Pháp thân thì thuộc về chân tâm, nó không thể thấy bằng mắt được. Theo sự hiểu biết của con thì chúng sanh có hai thân: sắc thân là cái sanh, tứ đại đất nước gió lửa này, và pháp thân là cái phần về vô vi. Sắc thân tứ đại thì vô thường, bị sanh tử chi phối, còn pháp thân thì thường còn, không bị chi phối bởi tri và giác, tức là biết và ngộ. Vậy câu kinh sanh diệt dứt rồi tịch diệt là vui, con không hiểu ý của Phật là thân nào bị tịch diệt và thân nào để hưởng vui. Nếu nói sắc thân hưởng vui thì khi sắc thân tứ đại diệt rồi bị hư hoại hoàn toàn, đem đốt vô nhà hoàng hoặc chôn dưới đất, mà thân tứ đại hư hoại là khổ, thân tứ đại đã khổ thì không thể nào vui được, phải không quý vị? Nghe tiếp. Còn nếu nói pháp thân bị tịch diệt thì pháp thân giống như loài cây cỏ, ngói gạch, vô tình không tri giác, có chi mà vui được. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn pháp thân có tái sanh lại thì pháp thân trở thành loài hữu tình, chẳng mất chẳng dứt. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn nhập diệt pháp thân không có tái sanh lại thì pháp thân rơi vào chỗ tịch diệt mãi mãi, không khác gì loài vô tình gỗ đá. Như thế thì người tu cho nhiều để rồi cuối cùng bỏ cảnh giới, bị cảnh giới Niết Bàn ngăn lại, sanh còn không được, lấy gì là cái vui khi nhập Niết Bàn? Kinh khủng không quý vị? Tức là ông trong cái kinh đó có một cái đoạn mà các hạnh không thường, tức là tất cả những cái gì thế gian này không thường. Các hạnh có nghĩa là nói các hạnh không thường, cái gì mà nó có để mà nó hoạt động. Hạnh có nghĩa là những vọng tưởng cũng không thường nữa, là pháp sanh diệt. Mà pháp sanh diệt hết rồi tình diệt làm vui, Đức Phật nhập Niết Bàn ngài nói vậy đó. Ta mang thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà cái này nó vô thường không quý vị? Đức Phật cũng vô thường. Thành ra này tu Bồ Đề, nếu ai nương vào âm thanh sắc tướng thấy ta thì mãi mãi không thấy được Như Lai. Mình mà nương vào cái thân của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tới giờ này thì cái thân nó còn không quý vị? Đã đốt ra rồi. Mà Đức Phật Thích Ca bị thiêu bằng trà tì, bằng lửa. Vậy mà có nhiều ông thầy còn nói là có xá lợi tóc của Phật đốt tóc cháy không quý vị? Vậy tóc nó từ đâu mà ra? Tóc nó từ đâu của mình Như mà ra? Bây giờ thấy những cái đó là những cái là tưởng dụng cho tôi đi. Như vậy Phật nói rằng các hạnh vô thường, thân ta 32 tướng tốt, 8 nhãn đẹp, và dùng kinh Kim Cang, ai dùng âm thanh sắc tướng mà tìm Như Lai, người đó tà đạo bây giờ đó đó, đốt ra thành ra là xá lợi rồi, chìm đi khắp cả cõi Tam Diêm Phù Đề. Mà nếu mà nói rằng cái thân bà tịch diệt á, thì cái thân pháp thanh thì cái thân đó là cái thân ở đâu? Nghe đây nè, các hạnh không thường là pháp sanh diệt, mà thân 32 tướng tốt của Đức Phật đã diệt rồi thì tịch diệt làm vui, mà cái tịch diệt là tịch là không còn gì hết nữa, làm vui. Bạch thầy, con còn chưa hiểu chỗ này, theo sự hiểu biết của con thì chúng sanh có hai thân, sắc thân tứ đại đến đến cho lửa, và pháp thân thì pháp thân là thường còn, sắc thân tứ đại thì vô thường, bị sanh tử chi phối, còn pháp thân thì thường còn, không bị chi phối bởi tri giác. Quý vị nhớ nha, cái pháp thân mà bị phi chi, cái tánh biết mà bị chi phối bởi tri giác, cái đó là vọng tâm. Mà cái không bị chi phối bởi tri giác mới là chân tâm. Bởi ông nói nè, cái sắc thân tứ đại thì bị lực vô thường chi phối, còn pháp thân thì thường còn, không bị chi phối bởi tri giác. Vậy câu kinh sanh diệt dứt rồi, tịch diệt làm vui, con không hiểu ý của Phật là thân nào bị tịch diệt và thân nào để hưởng vui. Nếu nói cái thân tứ đại hưởng vui thì sắc thân tứ đại của Phật đã diệt rồi, đã đốn ra sáng lợi rồi, bị hư hoại, mà hư hoại là khổ, đâu có vui. Thân tứ đại đã khổ thì không thể nào vui được. Còn nếu nói pháp thân là phần tâm linh, thân bị tịch diệt thì pháp thân giống như loài cây cỏ, ngói gạch, vô tình, không tri giác, có chi mà vui được. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn, pháp thân có tái sanh lại thì pháp thân trở thành cái loài là luân hồi sanh tử, là cái loài hữu tình chẳng mất chẳng dứt, bị ở trong cái đồng lẫn quẩn luân hồi. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn, pháp thân không có tái sanh lại thì pháp thân rồi rơi vào chỗ tịch diệt, rơi vào không, không khác gì loài vô tình cỏ đá. Như thế thì người tu cho nhiều để rồi cuối cùng bị cảnh giới Niết Bàn ngăn lại, không được cái gì để mà hưởng vui khi nhập Niết Bàn. Khi đọc cái này thì ông này, quý vị thấy rõ ràng là ông bị chấp. Thì lúc này tôi phải lấy một cái câu của trong Lục Tổ Huệ Năng, ở cái đoạn kinh mà kinh Niết Bàn á, thì có một cái gì hỏi Lục Tổ thì mới đem ra mới giải thích được cái vấn đề này. Rồi từ đó tôi mới đưa qua cái vấn đề của cái ông Thiện Quý. Ông này nè, để coi. Rồi nè, trong này nè, câu hỏi này đó thì quý vị thấy phải lấy một cái bài kệ của Lục Tổ mới chúng ta mới giải thích được cái này. Bậc Niết Bàn vô thượng, tròn sáng thường tịnh chiếu. Quý vị nhớ nha, khi mà Phật nhập Niết Bàn là lúc đó thân tứ đại trở về giữa đất nước gió lửa. Cái vọng tâm của Đức Phật khi mà Ngài ngồi thiền, Ngài chứng quả, Ngài là đối cảnh vô tâm mặc dính thiền. Sáu căn của Đức Phật tiếp xúc với sáu trần, nó trở thành ra là diệu, quán, sát, trí. Đức Phật nhìn một người đó đẹp, Phật không bao giờ khởi tâm thích, mà Phật thấy rõ nhân quả ba đời. Ông này đẹp là do đời trước cúng quan. Phật thấy ông này xấu, đời trước lúc lâm chung nổi sân. Phật thấy ông này giàu, Phật biết đời trước bố thí. Phật thấy ông này nghèo, đời trước bỏ xẻ. Phật thấy ông này giàu mà lại không dám xài, đời trước bố thí cúng dường rồi lại là tiếc. Do là Phật dùng cái diệu quan sát trí. Hiểu chưa quý vị? Thành ra không có dùng cái mà trí của thế gian, mà diệu là không có bị lay động. Diệu là vẫn thấy biết nhưng mà không có bị nhiễm ô, không thêm cũng không bớt. Chẳng hạn như mình á, mà ghét một người Mỹ đen rồi đó, mình ra đường mình đứng sau cái, mình đang đứng bấm máy lấy tiền ATM mà gặp một người Africa họ đứng sau lưng quý vị luôn không quý vị? Như vậy là quý vị có thêm bớt không? Nó chưa làm gì mình á, nhưng mà thấy một người Mỹ trắng đứng sau lưng cho mình thấy yên, mà mình á thấy một người Mỹ đen đứng sau lưng mình luôn không quý vị? Như vậy là mình có thêm bớt không quý vị? Mình có diệu quan sát trí không quý vị? Ông Mỹ đen này không có Phật tánh đâu quý vị? Không có. Vì đời trước khi mà đốt đèn cúng Phật thì ổng lại thổi tắt, ổng thôi, ổng làm trụ trì, ông nói cúng chị Kha, ông thổi người ta cúng cho Phật chứ không phải cúng cho ông tiếp nhớ ngài làm trụ trì, hoặc là ông xã ông thắp điện lên chỗ bậc Phật, bà xã nói thôi ông tốn tiền điện tắt, thì thay vì để cái ông xã càng trắng bao nhiêu thì bà xã càng đen giống ông dưỡng đó. Bậc niết bàn vô thượng tròn sáng thường tịch chiếu, tịch mà chiếu, tịch tức là không có động, mà chiếu tức là vẫn sôi chứ không phải là tắt đèn. Phàm phu cho là chết, ngoại đạo chấp là đọt. Phàm phu cho cái người Phật nhập niết bàn là chết, ngoại đạo chấp làm đọt. Ca kẻ cầu nhị thừa như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên cho rằng không tạo tác. Cho rằng không tạo tác, suy xét theo vọng tình, tức là ông thầy này cũng suy xét theo vọng tình. Quý vị thấy nè, cái người mà Đức Phật nhập niết bàn đó, thì Đức Phật nói ta là tâm chánh định như như bất động, ta từ hư không đến, ta trở về dưới hư không. Và Thượng Tiên Quán ngày đó thấy không, từ hư không là gì quý vị? Là từ không mà từ đến có. Tôi thí dụ bây giờ quý vị đưa cho thầy cái hộp quẹt, ai có cái hộp quẹt, ai có cái hộp quẹt, lấy một cái hộp quẹt, hỏi Đức Phật từ đâu đến, hỏi Hòa Thượng Tiên Quán ta từ hư không đến, từ không mà đến, ở đây hiện giờ lửa có không quý vị? Không. Bắt đầu có nhân duyên là gas, có cục đá lửa và có một cái bánh xe đá lửa và có cái tay Thầy Thông Lai. Đây là ta từ cái không đến, là đủ nhân duyên. Là cái này có phải là các pháp từ duyên sanh không? Ngọn lửa này sanh là do ba cái duyên: gas, đá quẹt, hộp quẹt và bàn tay Thầy Thông Lai. Các pháp từ duyên sanh, mà duyên diệt rồi thì các pháp do duyên diệt. Từ không, từ có, từ không trở về có, từ có trở về không, từ không trở về có gọi là sanh ha, từ có trở không vậy là tử. Khi sanh nó thì làm giấy là birthday, là it's a boy, it's a girl, mà khi chết thì la lạc. Như vậy chúng ta có bình đẳng thanh tịnh giác không quý vị? Hiểu chưa? Nhưng mà chết rồi, hỏi ngọn lửa này đi về đâu, ai trả lời được? Nó đi vào trong không khí, nó đi vào mọi mọi nơi, chỗ nào đủ duyên thì nó lại kết hợp trở lại. Thành ra Phật nói tâm vô sở trụ, Phật không trụ vào đâu. Nếu Phật trụ vào cái hộp quẹt, Phật mãi mãi chỉ là cái hộp quẹt thôi. Nhưng mà vì Phật cái thân này mất rồi. Tôi thí dụ Phật là dòng điện, khi Phật ở bóng đèn, Phật là ở loài người. Khi Phật ở cái microphone, Phật ở loài trời. Khi Phật ở cái tủ lạnh, Phật là cái tủ lạnh. Tất cả đó đều là cái tướng sanh diệt, nhưng mà dòng điện thì mãi mãi vẫn là dòng điện. Hiểu chưa quý vị? Tủ lạnh cũ thì thay tủ lạnh mới, thấy không? Bóng đèn đứt thì thay bóng đèn mới. Mắt gì mà khóc, sanh như là gắn bóng đèn, tử như là thay bóng đèn, có gì mà đau như khổ, thấy không? Rồi nghe tiếp nè, ngoại đạo đó, phàm phu thì cho là chết, thầy trò chúng ta cho nó Phật Thích Ca chết. Ngoại đạo thì nó nói là chết là hết, về cõi trời là về cõi trời hoài. Mà ai xuống quả ngục là về quả ngục hoài. Bên đạo Công giáo mà nói lên thiên đàng là lên đời đời, mà xuống quả ngục là xuống đời đời, có không quý vị? Bên đạo Phật chúng ta là vô thường. Ngoại đạo chấp làm đoạn, kẻ cầu nhị thừa như là thanh văn, là cái bậc như là ngài tu mà để cầu chứng quả La Hán, như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Ca Diếp, cho rằng không vô tướng vô tác. Có phải là trong kinh Pháp Hoa, khi Phật giảng kinh Pháp Hoa là phải tụi con mới là tới cái hóa thành vụ thôi, tụi con mới thoát luân hồi sinh tử thôi, tụi con muốn làm Phật tụi con phải là hành đạo Bồ Tát, thì lúc đó ông Xá Lợi Phất nghe nói là con là hàng trưởng giả già nua, ngồi đây mà nghe phải đi hành Bồ Tát đạo, phải vào lục đạo luân hồi điêu với chúng sanh mà nói gian tham này, tụi con chán lắm, tụi con sẽ tu là gì? Vì vô thường khổ không vô ngã, do đó con quán không vô tướng vô tác. Không là tất cả không thật, vô tướng là không có tướng tàng ông đồng bà, và không tác là không tạo thêm cái duyên mới, do đó tụi con an trú trong niết bàn. Thì cái hàng nhị thừa cho rằng Phật vào niết bàn là không vô tướng vô tác, hiểu không? Tức là Phật chê cái đồ này là cái đồ bại giống, nhưng bây giờ thầy giảng pháp tu rồi, trong cái đệ tử thầy có Hồng Đức nói con bây giờ không vô tướng vô tác, bao giờ giúp cho tờ con tu. Thầy Tiêu Quán nói, ở với mấy bà già này khổ quá, mình thương mấy bà mà bà cứ chê mình khó. Không, vô tướng, vô tá, không tạo thêm viên mới, con trả nợ cũ, về giúp center. Thầy Đệ Minh, không, con về đó, không, vô tướng, vô tá, được không? Thì như vậy, quý vị thấy rõ có phải là cái hệ thống này sẽ sụp đổ khi tôi qua đời không quý vị? Hả? Thành như vậy Phật chữ là cái đồ bại chủng, là hạt giống thúi, không có đẻ ra được, phải không quý vị? Do đó, suy xét theo vọng tình, suy xét theo vọng tình, mấy ông này vẫn còn vọng tình. Hả? A-la-hán vẫn còn giọng là còn mê niết bàn mà chế ta bà. Mấy ông này dù là A-la-hán suy xét theo vọng tình, 62 tà kiến chẳng khác gì cái bọn ngoại đạo có tà kiến, tạm lập danh giả dối, không phải nghĩa chân thật. Mấy ông này nói thật hết. Chỉ có bậc siêu việt là cỡ như lục tổ Huệ Năng, cỡ như Phật Thích Ca, thông suốt không thủ xả, là ta không thủ mà ta cũng không xả. Mấy ông A-la-hán là thủ niết bàn mà xả ta bà. Đức Phật Thích Ca sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, không thủ cũng không xả, xả cũng chết mà thủ cũng nhẹ. Thủ là rơi vào có mà xả là rơi vào công, không thủ cũng không xả. Có phải là rơi vào tâm vô sở trụ mới là tâm Phật? Không thủ cũng không xả có nghĩa là ngày xưa thủ vợ, thủ chồng, thủ con, thủ tài sản, thủ nhà. Nhà lên thì mừng, nhà xuống thì buồn. Bây giờ nhà lên thì cũng kệ nó. Nhà lên thì mua bán nhà được giá thì phải mua nhà cao giá. Nhà rẻ thì bán nhà rẻ thì mua nhà rẻ. Không thủ cũng không xả. Hồi xưa đi tu nghe mấy thầy kia tu niệm Phật không, rồi xả vợ, xả chồng, xả con. Về mỗi lần ông xả được hung, cái không cho hung. Bây giờ nghe thầy Thông La dạy, hồi xưa tu là xả chồng xả con, bây giờ không thủ cũng không xả. Khi nào chồng cần hung thì cho hung, chồng cần làm gì cho làm, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Như vậy quý vị tu không thủ không xả thì thằng chồng nó mới thấy rõ ràng. Đi tu mà biến nhà thành ra cực lạc, còn đi tu mà thủ vào giới mà xả không xả thì gia đình quý vị biến thành địa ngục trần gian. Hả? Ông Phật Thích Ca ông đâu có cấm gì đâu. Hả? Chồng mình thì nó hung mình, đừng hung chồng người ta thôi chứ. Phải không quý vị? Đó là chánh danh ngôn thần, phải không? Không thủ cũng không xả, vì biết pháp ngũ uẩn là thân tứ đại này là cùng cái ta ở trong, hoài bài các sắc tướng ở ngoài thì bài có tướng ông này, tướng thượng tọ, tướng thiền kheo, tướng đại đức, tướng chủ nhà hàng. Hoài bài các tướng, tất cả tướng âm thanh, bình đẳng như một quyển. Bây giờ mình niệm A Di Đà Phật cái mình mừng quá, mình khen hay, hả? Nhưng mà nó chữ thề cái mình khen mình nói là xấu. Nhưng mà cái dân du đã chữ thề là sao? Hả? Quý vị thấy rõ sao? Chữ thề là mở đề câu chuyện. Cái âm thanh sắc tướng nó không có tướng gì. Bây giờ quý vị trùng chú đại bi, quý vị thấy khen hay quá hả? Bữa nào quý vị vô ngay cái chỗ xuất binh của Mỹ, quý vị đánh chung đến bỏ trùng chú đại bi coi. Nó có thích không? Quý vị thấy rõ không? Bài các sắc tướng thượng tọ và thượng nam nữ, tất cả tướng âm thanh bình đẳng như mộng nguyện, không còn thấy thánh phàm. Mà quý vị thấy rõ, quý vị chạy ra thánh phàm, quý vị bị dụ hết à? Hả? Ông Phật Ngọc lên ông Phật đất hả? Hả? Đức Phật Thích Ca này nói là không còn tướng thánh phàm thì làm gì Phật Ngọc lên mà Phật Đồng không lên mà chạy nhau mà chen đất mà để mua cho được cái Phật 180 đô rồi. Vài bữa nữa đây Trung Quốc nó nhuộm màu mà nó bạc mẹ hết. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông Dưỡng ông xấu rồi lấy Thiền Dũng đẹp trai, nhưng mà Phật tánh công Dưỡng và Phật tánh Thiền Dũng có ai đẹp hơn không? Không có. Quý vị thấy rõ chưa? Không còn thấy thánh phàm, chẳng nghĩ cảnh niết bàn. Hai việc ba thời dứt. Hai việc là gì? Là sanh tử và niết bàn là một, là bất nhị. Tôi nói rồi, có khổ đau, có bị chồng bỏ, có bị vợ bỏ, có bị bắt cóc si mới chạy vào đạo. Chạy vào đạo để tu thiện là từ xưa. Hồi xưa chưa biết tu, chủ tiệm đem chủ nhà hàng tối á, chủ nhật á thì Thiện Dũng Phước Hoa cùng nhau rải phấn đi nhảy đầm, mở tango, cùng nhau dìu vào trong lục đạo luân hồi. Bây giờ hiểu rồi, cũng vợ chồng đó mà đi tụng kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích. Quý vị thấy rõ không? Nó có thay đổi vậy. Hồi B là coi như nhảy đầm, tối lại là tổ chức, nghĩa là các chủ tiệm neo, chủ nhà hàng ăn nhậu karaoke, giết hại sinh vật, tỉnh rồi phủi hết. Nhưng mà cũng vậy, thay vì karaoke thì bây giờ đi kinh hành, dìu nhau về cực lạc. không có thay đổi cái gì hết. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Cái gì thấy rõ không? Hằng ứng dụng các căn nha, chứ không phải là đóng nha. Tu là bạn nói tôi bịt mắt, tôi bịt lỗ tai, tôi bịt cái miệng. Bây giờ như vậy nè, cái ông thầy Thể Châu này nè, ông gì ông có đeo máy điếc phải không cái gì? Ông đeo máy điếc rồi có cái bà kia thấy cô Hồng Hạnh thì coi bộ là bây giờ cô Hồng Hạnh đi tu coi bộ như là thấy không có tướng hảo bằng ông Thể Châu, phải không? Quý vị thấy ông Thể Châu, tôi đố quý vị, ông Thể Châu và cô Hồng Hạnh cùng đi tu hết, hai vợ chồng giờ cắt ái đi tu đó, mà ai đẹp hơn ai? Nói thật đi, đừng sợ bà, có tôi như này. Hả? Nói thật đi. Ông Thể Châu đẹp. Rồi tôi hỏi quý vị, con gà trống và gà mái, gà nào đẹp hơn? Con sự tự tử được giờ sư tử mái cái nào đẹp hơn? Như vậy mà sao mà mấy cái vậy mà Phước Qua thì Dũng Phước Qua là đẹp hơn? Ở trên thế gian này nó có cái kỳ, con sư tử trống nó cũng đẹp hơn sư tử mái, con gà trống nó đẹp hơn gà mái, con công đực ở trên chùa Đạo Phật Thành nó cũng đẹp hơn con mái, đúng không quý vị? Và do đó ông Thị Châu đẹp hơn cô Hồng Hạnh, không có gì buồn. Nhưng mà rồi có cái bà kia đó, bà lại đó, bà lại bà mới nói thầy, con sám hối thầy nha, con thấy cha Thị Châu này con nghi, tại con biết cha hồi đó với San Diego, cha này hồi đó chửi sư phụ dữ lắm, ghét sư phụ lắm, cái máy nào mà bỏ băng là đập bể cái máy luôn, thấy không? Ghét của nào trời cao của đó. Nó giờ làm đệ tử thầy, thành ra con nghĩ là con ra con cua chả coi chả tâm chánh định như như bất động không, thấy không? Con là con tỏ tình mà công nhận, phải công nhận là ông Thị Châu này tu cao, thấy không? Tỏ tình hồi đó con tỏ tình, thấy không? Con bưng cà phê cái này ăn ăn sáng này nó uống dùng cà phê Starbucks đi, ông cũng tỉnh bơ, ông luôn nhìn cái đầu cũng như là giống như là hai con mắt coi như là trường sinh đông trường sinh tây, thấy không? Và rồi con theo bảo là ổng đúng là ông này bảo đảm giảng sanh, nhưng mà cuối cùng thầy nói là giảng sanh không, lúc đó hỏi Thị Châu sao tôi dỗ nó đâu có, tại vì con tắt cái máy biết rồi, con đâu nghe nói gì. Thì như vậy mình tu cái kiểu mà con gái lại, con gái lại cua, con gái ba năm già lại cua ông, mà ông tắt cái máy biết, vậy là ông còn bệnh không, còn bệnh tham không, còn bệnh dê không? Có, chừng nào mở máy biết lên, mở cho rộng lên, ở đâu nói cũng nghe, mà ông tâm chánh định như như bất động mới được, hiểu chưa? Hiểu chỗ đó chưa? Hằng ứng dụng các căn là phải mở hết vô lưng cái máy biết, máy đuôi, máy cùi, máy hủi. Tối nay để là hằng ứng dụng các căn phải mở vô lưng lên maximum, vẫn không tưởng là dụng, phân biệt tất cả pháp, vẫn không tướng nam nữ, lửa kiếp đốt trái điểm, gió thổi núi chạm nhau, dân thường tịch diệt vui, cảnh niết bàn như vậy, ta nay vượng nói ra khiến người bỏ tà kiến. Người chớ giải theo lời, kẻ vào âm thanh sắc tướng là không bao giờ chỉ được chân lý hết. Thì bây giờ tôi tóm lại, ngài hư dân mẫu cái gì? Tôi kể lại cái chuyện ông Thiện Quý. Ông này có một cái chủng tử là đã tu thiền rồi. Người Công giáo mà họ từ nhỏ họ được rửa tội, mà họ đã đi theo Phật. Người này trong kinh Pháp Hoa nói rằng một lần mà mình đi vào ngoại đạo, mình trở lại cái đạo của mình, phải có chủng tử lớn là phải có không cái gì. Mà ông này là người Công giáo mà quy y thầy, cái 3 năm về trước ở tại đây, thì cái ông này ông phải có chủng tử đạo Phật. Mà ông này không phải là tu niệm Phật mà tu thiền. Bởi vì ông này ông có một cái thần thông mà thiền định đời trước ông còn. Ông này ông biết trước những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như cái pháp hội của thầy, ông thầy biết đâu mất rồi. Tại tôi tất cả ông coi, ông có cái giác quan thứ sáu là kêu là, ta kêu là coi như là coi như tha tâm thông á, hoặc là thiên nhãn thông á. Thì ông này đó, khi cái pháp hội mấy năm trước á, tôi làm tôi nói là thầy nghĩ pháp hội này chắc gì cộng mấy đánh pháo của ông được. Nó nói con nằm con ngủ con thấy pháp hội này mấy trăm người, ông nói con số luôn, tôi cộng ra chỉ trên lệch vài chục người mới diện tin không. Và nhiều lần con nói con được thấy trước những điểm bỏng, thấy không con? Con thấy con bị tai nạn, té đâu là con thấy trước, nó thấy đủ thứ hết trời. Mà nó đi tới đâu á, mà nó có cái phước báo, là hồi Việt Nam khi mà Việt Cộng vào chiếm nhà nó khổ lắm, mà nó chỉ vì đánh số đề mà sống không, thấy không con? Tại vì nó ngủ nó thấy là nó đánh, là trúng sống, sống với Việt Cộng, chủ đề. Rồi qua đây vô các sòng bài nó đánh nó cũng ăn luôn. Và các tiệm nào mà làm ế cách mấy, nó vô, nó làm cái tiệm đó cũng thành là tiệm đắt, tại vì phước báo bữa trời nó có. Mà nó có cái là đi tới đâu gái theo tới đó, vì con tu á tin được ở trời nhiều lắm, và nó cũng xuống đây theo con, thấy không? Thành ra cái ông này ông thấy cái cảnh của ông này, thì đọc lại cái lá thơ của ông là ngồi thiền và giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần, bước vào một ngôi chùa với những hào quang màu vàng sắc rực. Cái chùa này không phải ở cõi này, Cái cõi này nó phải ở một cái cõi trời, quý vị nên nhớ, ở trên cõi trời họ vẫn có những ngôi chùa thờ Xá Lợi Phật, hoặc là ở những cung rồng, ở những cái cõi trời. Trên cõi trời nó vẫn có ngôi chùa, chứ không phải không có. Và khi con bước vào cánh cửa tự động, mà quý vị thấy, ổng bước vào cửa tự động không phải là súng binh đâu, mà trên đó nó phải là cái thần thông thôi. Quý vị thấy nó cảnh giới cõi trời nó thần thông. À, bước vào cái cửa tự động mở, con nhìn thấy một vị sư rất già, nhưng nhìn tướng mạo thật là nghi. Ông mặc y kiểu nào con? Y loại y nào? Y loại quấn, quấn cho bác sĩ hay là y loại bắt đông hay là y nào? Hả? Rồi, giữa màu nâu màu vàng màu xuống đi. Thì cái y này nó sẽ thuộc một là các sư Tây Tạng, hai là các sư thuộc hệ thống Tông Hòa Thượng Chuyên Hóa. Như là hồi xưa quý vị thấy thầy Thành Trường giám đốc y nâu và áo hậu vàng. À, như vậy cho biết là con có thể là xuất thân từ một người Tàu nào đó, hay là một cái cảnh nào đó, tu một cái tiền kiếp. À, cái nhìn thấy vị sư rất già, nhưng nhìn tướng mạo thật uy nghi đông chính. Vì đó nhìn con nói ta chờ con lâu quá, và là dấu con ngồi xuống đối diện với cái sự thấy đó để thưa chuyện với con. Chưa kịp hỏi han nói chuyện gì thì vị sư đó cầm lấy bình trà đưa lên cho con. Thấy vậy, hai tay con kính cẩn dâng nếp trà lên để chờ vị sư thầy đó rót nước trà. Con thấy rõ ràng không? Cái ông thầy đó, ổng vừa cầm một cái bình lên, chưa chắc là ổng rót trà, mà cái vọng tưởng của mình đã nghĩ là ổng sẽ rót trà. Như vậy cái tâm nào đi trước? Tâm vọng đi trước chân tâm. Mà cái người tu thiền á, là đối cảnh vô tâm bạch với thiền. Ông này ổng có chắc cái bình là kệ bà ổng. Mà nếu cái ông thầy đó là cộng sản quốc dân thì kệ mẹ ổng. Có người nói thầy thông lai lên phóng tò sau bao nhiêu nó trục. Đi với Phật thì mặt ấu là sao mà đi với cộng sản chữ thề còn nhẹ đó. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ, ông hòa thượng ổng mới cầm cái bình trà, kể ổng, mặc kể ổng. Vậy mà chưa gì là đưa ly trà ra hết. Vậy là ai động? Ha? Gió động, phước động, mà tâm của con không động, phải không quý vị? Mà đằng này đó, ổng mới vừa đưa cái bình trà là ông này đưa cái bát, đưa cái bình hứng, đưa cái ly hứng rồi. Ông này động không quý vị? Bởi vậy nhiều khi đó ông dưỡng, ông nói tục, hành thiện tôn nó nói tục, nhưng mà tâm họ không động. Bây giờ con lên tiếp pháp đề thừa để vô vô cái pháp mà cái vụ mà con nói là chỗ xanh như đứa nhỏ đó, để cho nghe rồi động tâm động không? Là con tiếp theo đề thừa để cho thấy là thầy mới đá lọt vô cái cửa chấp này được, đá lọt khỏi cái cửa chấp. Bởi vì đừng kẹp cho ông thanh sắc tướng là không có nghe được pháp này nha.
Dạ, anh như là bạch con bạch sư phụ
nói đây là pháp đại thừa nha, không được kẹp ông thanh sắc tướng nha.
Nhờ chú Cười với lại Thiện Tôn mới coi cho chúng nó động nha.
Dạ coi nha, điểm có ai động nha.
À, tháng vừa rồi con có về Việt Nam chơi thì con vô tình thì sao á, sắp xếp sao mà con lại được ngồi chung xe với phái đoàn của Địa Cầu. Mà lúc đó là ông Nguyễn Kích Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Cách Sang thì đó giả trạng thực dân quý vị ơi.
Dạ.
Thông dân cho rõ sự tình thì xe của con từ Hà Nội vào trong tới Sài Gòn á, thì vào Sài Gòn thì đổi ca thì có đổ tiếp viên luôn. Các tiếp viên người Nam á, ở trong Nam mình cũng trẻ đẹp, ăn mặc thì cũng hấp dẫn lắm. Thì ngồi chung xe với tụi con thì cô tiếp viên á là tới ông Nguyễn Tất Dũng á, hỏi các bộ ơi, các bộ cũng xem cái hai ống chân của em không? Tại vì cô nó có mang với da đó quý vị, thì những khuôn mặt với cán bộ này tự nhiên nghe cái đó nó bỗng nhiên là cuốn thì là cái gì à? Ông này biết ông kia, ông kia biết ông đó, cuối cùng là đồng ý. Thì cô này cổ mới ra điều kiện, nếu các cán bộ muốn coi á thì mỗi cán bộ bỏ ra 10 đô em mới cho coi.
Coi cái giò là
cái giò.
Dạ, qua cái giò thôi mà giò ra, mỗi người bỏ ra 10 đô thì trong đó cũng có một số cán bộ đông lắm, người nào cũng bỏ, người thì 10 đô, người thì cho trực tiếp luôn 20 đô, có người cho luôn 50 đô ra để coi cặp giò của em. Thì cô quên tiền xong cô bỏ vô túi, xong cô phải kéo cái vớ da lên nhá hai ông Nguyễn cho phái đoàn đi cộng coi. Thì mặt ông nào ông đó cũng nhiên ớt nhỉnh, tại ngu mà nhìn mặt tự nhiên cũng như nó ngu thì là ngu phê quá.
Cái Tân Dũng Phú Trọng đồ ngu hết hả?
Dạ ngu hết, tại vì vợ có mấy ông có cặp giò nào cặp giò nói chung thì cặp giò lợn như vậy.
Rồi cái ngày quý vị quay phim để tôi bắt mạch coi ai và coi như động nha.
Này ạ, xong rồi á, xong rồi cô chưa chịu tha nữa. Cô nói bây giờ các cán bộ muốn coi chặt đùi của em không? Nghe tới đây bỗng dưng mấy ông có tự nhiên cái mặt tự nhiên á đang vui vẻ thì cái bỗng dưng mà đỏ hầu lên chứ, chứ mắt sạch hậu mà nổi lên rồi. Coi như không thể là chịu đựng được nổi rồi. Nghe nói tới chặt đùi là quá trời phê. Con lắm, một cái phê con còn phê đúng không?
Để con có bỏ tiền vô không? Có cũng hùng á, hùng vốn hả?
Dạ dạ dạ, hùng vốn nữa, nó nói chuyện bây giờ không á. Thì cô nói nè, 50 đô mỗi người. Cái là mấy ông mới bỏ ra mỗi người 50 đô, người cho tiền tiếp nữa, người 70, 80.
Con cho tiền tiếp nhiêu?
Dạ. Dạ con không dám ngắm lên đâu mụ. Dạ. Tại vì con biết mà, cái này con để cho mấy ông bị lừa nha, chứ không có mua gì.
Dạ rồi rồi.
Dạ, chứ cộng phải để cho chung quanh chứ
rồi. Dạ rồi.
Dạ, cho dân gái Sài Gòn mình làm tiền chứ. Cái cô mới xong lên không tiền của hết cái cô mới cái kéo cái bữa già xuống nữa cho con cặp đùi. Ôi, cặp đùi thôi quý vị ơi, thì các con ngồi con còn bị động nữa mà. Thì cái tại con cái hồi trước á là con đẻ ra bị thiếu tháng cái đi bác sĩ thì bác sĩ thay vì bóng ô con là bóng ô, lúc đó thời đó không có bóng ô vô bóng dê cho con, bởi vì làm sao mà con không động được. Thì các cán bộ thì coi xong rồi, bây giờ tới cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng quý vị. Con ngồi con cũng đứng hồn luôn mà. Con hết một buổi tiếng không ngờ gác Sài Gòn mà nó bảo vậy á.
Tức là lấy 50 đồng xong rồi tới đi thêm một tiếng nữa.
Dạ, dạ, đi nữa. Rồi chơi một tên chơi một cái nữa. Cán bộ ơi, bây giờ các cán bộ có muốn coi cái chỗ mà em sanh bé đi không? Quý vị chịu nổi không quý vị?
Quay mặt nha, coi đến nào động nha.
Dạ, dạ. Cái nghe cái coi chỗ sanh bé đi, úi giời ơi, còn gì bằng. Thôi bác không á, nhanh lên, mắt đi liếc liếc rồi xung quanh quay thấy đâu. Thì cái này, là 100 đô mỗi người. Thì các cán bộ người nào cũng bỏ ra 100 đô.
Có tiền tiếp nữa hả?
Dạ có tiền tiếp nữa. Còn Nguyễn Tất Dũng nói bây giờ tôi không mang tiền mặt theo, bây giờ ký chắc chứ không? Dạ cũng được. Xong rồi cô xe chạy còn hoài, cố thu tiền bỏ túi trên rồi mà xe cứ chạy hoài trong thành phố, cứ cao quần hoài.
Mấy cán bộ thì cứ ngồi chờ đó không?
Dạ, có mấy ông này ngồi chờ mặt ông nào nó ngu mà. Rồi chứ có vẻ cái mặt là có vẻ thèm thù gì, có cái gì đó, quá thèm đi, giờ chờ cái gì phút cuối rồi thôi à. Thì xe chạy tới vòng cách đường Cống Quỳnh nữa quý vị. Bây giờ con không nhớ tên nó đổ tên gì rồi.
Hồi xưa là Cống Quỳnh hả? Hồi xưa là
Cống Quỳnh. Dạ, dạ, dạ. À, cái
chỗ mà hồi xưa thầy đi bắt lịch á, phải không?
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái quan cái chỗ thầy đi lịch chỉ luôn đó, cái chỗ em sẵn cái đi đó
sưởng đẻ
thì nó sưởng đẻ từ vũ quý vị ơi.
Quý vị thấy rõ không? Cái tâm quý vị vừa nghe nói cái chỗ sẵn cái đi là quý vị động tùm lum hết à, quý vị có đồng ý không? Quý vị động mà người tu đó, ông thiền sư ông mới đưa cái bình ra là tên này nó đưa cái ly để rót là nó động rồi, thành ra rồi động rồi đó thì ông chế vô thì nước chảy là kệ nước chảy chứ nó nóng nó lạnh, còn kẹt vào cái nóng nó lạnh rồi nó tâm ông này sợ là thả ra đó thì bị bể cái ly, mà nắm lại thì nóng, có phải là qua trạng thái hả, thủ cũng chết và xả cũng chết, mà không thủ cũng không xả, không chính cũng không đắc, phải không quý vị? Bởi vậy ở trong kinh Pháp Bảo Đàm Tiên, hai cái ông thầy nhìn gió động phước động, ông Dưỡng nói bậy nói tục, nhưng mà tâm quý vị chánh định không động. Mà thật ra rõ ràng là nói cái chỗ mà sanh bé đi chính là sưởng đẻ từ vũ, mà quý vị khởi tâm làm dung, quý vị lên án. Thì như vậy các thiền sư nói là chúng ta đừng thêm đừng bớt, đừng có phải mấy thương ghét, đừng để lòng, đừng thêm đừng bớt. Bà già chồng động, con vợ động, anh và chồng động, mẹ chồng động, nhưng mà tâm ta không động thì ta đang ở cảnh giới cực lạc niết bàn. Còn ba già động, ta đang ở cảnh giới địa ngục. Còn dài lắm, hay lắm. Hẹn qua bên Indigo cả đống luôn. Quá hay luôn, trong này nhiều câu hỏi rất là hay lắm. Thôi, bây giờ quý vị thấy pháp hay không quý vị?
Quá hay.
Chiều còn nữa. Thôi bây giờ hồi hướng để ăn phải không? Tại nó bắt mình như xin tôi, giờ tôi giảng trên bây giờ ăn rồi phải không? Một giờ thôi mà quý vị cũng vui vẻ phải không? Quý vị có thích là cái chương trình của Liễu Ngộ đó sang năm tuần 21 cái chủ đề đi không, hay là muốn nghe pháp?
Nghe pháp.
Vậy là kiếm nó chữ cha nó đi. Nó nói thầy ơi, bên đây họ thích nghe pháp, họ thích tụng 24 biến chú đại bi, tôi sao kỳ vậy? Nói tại vì cái chùa nào ở đây tụng chú đại bi người ta phái lắm. Rồi như vậy là tôi biết đường phải không? Rồi hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thông cảm nha, chỉ có thầy Thông Lai mới dẫn giáo pháp đại thừa cởi trói cho quý vị kia, chứ còn không ai mà dám cởi dẫn pháp cỡ này đâu. Quý vị có đồng ý không? Tới lúc này là đầu tiên kinh là vũ đến chùa, lực lại có vô đây và tôi đã cởi trói cho quý vị rồi. Dạ, đúng không quý vị?
Dạ đúng. Dạ, ở trói thì gọi là tu.
Dạ.
Mà bị trói thì gọi là tù ngọt không?
Đúng rồi.